Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để trở về đây nghe buổi thuyết trình cùng với bác sĩ. Và được sự cho phép của hai vị sư cô, Nhật Hoa xin được đại diện cho Hiền Như Tỉnh Thất chào mừng bác sĩ đến với Tỉnh Thất Hiền Như tối hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và có một bó hoa rất là tươi, rất là đẹp xin được gửi tặng cho bác sĩ. Cô xin mời Ashley. You are tonight. trước khi bắt đầu buổi thuyết trình thì cho Nhật phép Nhật Hoa xin được giới thiệu đôi nét về bác sĩ Huỳnh Huỳnh Trần, giảng viên Đại học Y khoa California North State University, cử nhân y sinh học Đại học Grand Valley State University, tiến sĩ y khoa Đại học Y khoa New York tại Buffalo 2011. Bác sĩ thực tập Bệnh viện Bassett Medical Center, Đại học Y khoa Columbia, New York. Bác sĩ nội trú chuyên khoa nội, Bệnh viện St. Joseph Health System, Ann Arbor, Michigan. Bác sĩ nghiên cứu chuyên khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y khoa Keck University of Southern California, Los Angeles. Thạc sĩ da liễu và văn bằng thực hành chuyên khoa da liễu, Đại học Y khoa Cardiff, Anh Quốc, Bệnh viện Đại học University Hospital of Wales, Anh Quốc. Chứng nhận chuyên khoa nội tổng quát của Hội đồng Nội khoa Hoa Kỳ, giải thưởng bác sĩ giảng dạy xuất sắc Bệnh viện St. Joseph Health System, giải thưởng công dân toàn cầu, tạp chí Barco Incorporated Singapore, bác sĩ chuyên mục sức khỏe đài phố Boza TV. Bác sĩ Trần sáng lập tổ chức giáo dục y khoa Việt MD.net và trung tâm y khoa Win Medical Center. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho bác sĩ Win Huỳnh Trần. Và hôm nay bác sĩ đến với chúng ta qua buổi thuyết trình với chủ đề, với đề tài ăn uống để ngăn ngừa ung thư. Xin mời bác sĩ.
Trước hết là tôi rất là cảm kích hai sư cô đã tạo điều kiện và cho tôi đến đây nói chuyện với mọi người. Thật sự là Win rất là cảm ơn Tỉnh Xá, cái Tỉnh Thất của mình, tại vì đồ ăn rất là ngon. Tôi hay nói với học trò sinh viên của tôi, một trong những lý do mà mình lên chùa nói chuyện với, hoặc là đi nhà thờ để nói chuyện, là thường có đồ ăn ngon. Và đây là một trong những cái bằng chứng. Thành ra nếu mà em sinh viên nào đang nghe tôi nói trên livestream này thì mấy em sẽ tiếp tục đi theo cái con đường của tôi là lên chùa nói chuyện về sức khỏe. Vâng. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về ăn gì để ngăn ngừa ung thư. Tại vì ung thư là một chủ đề rất rất là hot, rất là nổi tiếng. Đi đâu cũng nghe ung thư, đi đâu cũng nghe nói về bệnh này. Và thật sự là tôi bảo đảm là ít nhiều gì quý vị nào ở đây cũng có người thân hoặc là mắc bệnh ung thư, hoặc là có liên quan tới ung thư. Như vậy thì tôi sẽ nói, và quý vị save câu hỏi, đợi câu hỏi tới phần cuối nha. Và chúng ta sẽ hỏi, và tôi đã nói với một quý vị đây là bất kỳ câu hỏi nào về phía sức khỏe, không hẳn ung thư, tôi sẽ trả lời. Và tới khi nào quý vị hết câu hỏi, quý vị ra khỏi chỗ này thì thôi. Ok. Như vậy cái đầu tiên nhất là chúng ta nói trước khi bất kỳ cái buổi nói chuyện nào, tôi cũng hay nói về cái gọi là disclosure. Tôi đi nói chuyện là diễn giả chuyên nghiệp, thành ra quý vị nào có thể cho thấy cái disclosure là Tôi không có bất kỳ quyền lợi nào về tài chính và cá nhân trong bài thuyết trình này. Đây là luật của Bệnh viện Mỹ và cũng như là ở liên bang. Vâng, tôi xin cảm ơn. Rồi, như vậy ung thư là gì? Ung thư chúng ta nói nhiều lắm và chúng ta sợ lắm. Thật sự nó phát sinh chỉ từ một tế bào thôi quý vị. Nó chỉ từ một tế bào mà ra, và cái việc tế bào của chúng ta mỗi ngày sinh ra và mất đi, và có một tế bào mới nó thay thế. Nhưng mà nếu như một cái tế bào sinh ra và một tế bào đã không mất đi thì như thế nào? Thì hai tế bào, ba tế bào, bốn tế bào, và nó càng ngày càng tăng lên. Và cái đó chúng ta gọi là ung thư. Nói cách khác là ung thư là việc tế bào phát triển không có kiểm soát được. Nó khiến cho cơ thể chúng ta có những cái mô, có những cái nơi mà nó càng ngày nó càng bự ra. Và khi nó phát triển thiệt là bự rồi, chúng ta mới thấy một cái khối u, chúng ta gọi đó là ung thư. Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn nói một vài ý chính. Tại vì ung thư là quá rộng, nhưng mà tất cả quý vị nào ở đây, khi bước ra khỏi cái cửa này, tôi muốn quý vị nhớ một vài điểm cơ bản thôi. Đây là những cái điểm rất là cơ bản. Thứ nhất là tất cả các loại ung thư đều khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Thành ra có những thuốc hoặc là có những bệnh mà chúng ta nghe nói trên đài là chữa ung thư, mà chữa tất cả các loại ung thư, thì tôi hay là bất kỳ cái nhà khoa học nào cũng sẽ đặt câu hỏi về chuyện đó, là tại vì tất cả các loại ung thư đa số đều khác nhau. Chưa kể mỗi quý vị ở đây á, cơ địa mỗi người là khác nhau. Chúng ta sinh ra, chúng ta mất đi, chúng ta đầu thai vào những kiếp khác, và ở mỗi cái đó là có một cái cơ thể, một cái người khác nhau. Thành ra ung thư đã khác nhau rồi, mà cơ địa mỗi người cũng khác nhau. Thành ra quý vị nhớ rõ hai cái đó. Điều đó khiến cho việc chữa ung thư cực kỳ khó khăn. Nó khó ở chỗ là cái nào cũng khác hết. Và chúng tôi học được ở trường y, ở nội trú, ở chuyên khoa, ở nghiên cứu là những cái rất cơ bản. Và cái thứ ba là ung thư không phải là một bệnh, mà là nhiều bệnh tổng hợp lại. Tại vì ung thư nó sẽ không khiến cho chúng ta chết, nhưng mà chúng ta chết vì những cái bệnh liên quan tới ung thư. Quý vị nào ở đây mà có bà con hoặc có người thân, nhớ lại, tại cái khối u đó không có giết chúng ta, nhưng mà khối u đó sẽ khiến chúng ta bị đau, nó di căn tới gan, khiến gan chúng ta bị hư, di căn tới xương, khiến chúng ta bị gãy xương, di căn tới phổi, khiến cho chúng ta phổi bị viêm hoặc là bị hư, cuối cùng là chúng ta mất đi. Như vậy quý vị hiểu là ung thư không phải một bệnh mà là nhiều bệnh. Thêm nữa, ung thư phát triển rất là chậm. Chúng ta nghe nói nhiều về báo đài là ung thư phát triển ào ào, thật sự ung thư phát triển rất là chậm. Đây là lý do tại sao mà chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay, tại vì những gì chúng ta ăn ngày hôm nay có thể ảnh hưởng tới cái ung thư đó. Và quý vị có thể ngăn ngừa được, tại vì nó phát triển chậm. Và cái cuối cùng là chúng ta, bệnh nhân chết vì di căn ung thư, chứ thường là không phải vì ung thư. Có một số trường hợp, ví dụ như trường hợp của thượng nghị sĩ John McCain, thì ông ta bị ung thư nguyên bào não. Thì trong trường hợp đó, ngài mất đi là tại vì ở cái khối u ảnh hưởng trực tiếp tới não. Nhưng mà tôi nói ví dụ như là trường hợp một số diễn viên nổi tiếng ở bên Việt Nam, như là ca sĩ Minh Thuận vừa rồi chẳng hạn, thì anh không mất vì ung thư phổi, mà là di căn của phổi tới cơ quan khác khiến cho anh mất đi. Thì đó, giải thích như vậy cho quý vị nghe. Rồi, cái câu hỏi thêm là khi nào ung thư chúng ta bị phát hiện? Nhà có thể một cái slide kế tiếp nữa không ạ? Vâng. Tại sao chúng tôi nói cái này? Tại vì khi một tế bào ung thư phát hiện, nó phát triển thì chúng ta không có biết đâu. Có nghĩa là đa số hoặc là một vài quý vị đây là chúng ta đã có tế bào ung thư rồi, nhưng mà chúng ta không biết thôi. Vấn đề đây là tế bào này nó phải phát triển tới một cái mức độ mà phải lớn tới nỗi mà chúng ta thấy, thì chúng ta mới dò được, đúng không quý vị? Cũng giống như quý vị ở đây là nói là giàu hay mua nhà là phải tiết kiệm tiền từ từ, mới đủ tiền mua chiếc xe, mới đủ tiền mua cái nhà. Tế bào ung thư cũng vậy, nó cũng tiết kiệm. Nó tiết kiệm từ từ, nó bự tới một cái mức độ nhất định á, thì lúc đó chúng ta mới thấy được. Mà cái điểm này quan trọng. Tại vì á, thường khi mà tế bào ung thư có 1.000 triệu là 1 tỷ tế bào á, lúc đó chúng ta mới, hiện nay y khoa mới bắt đầu mới phát hiện được. Tại ở thời điểm đó, cái tế bào ung thư chỉ bằng là một cái viên hạt đậu thôi. Thành khi nó lớn như thế này nè, mới là 1 tỷ tế bào ung thư, lúc đó chúng ta mới phát hiện được. Mà thực ra bây giờ làm sao phát hiện? Nhiều khi như tôi hay bất kỳ quý vị nào đây có một cái khối u nhỏ hay một cái lông hay đâu đó, chúng ta cũng không để ý nữa. cuộc sống chúng ta bận rộn quá, sáng thức dậy là chạy xe đi cài, chiều về đón con, tắm rửa thay đồ, xong tối đi ngủ, sáng hôm sau. Cái chu kỳ ở cuộc sống ở Mỹ nó khiến như vậy. Thành ra một cái việc mà có một cái khâu nhỏ xíu như vậy, nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Mà cái này nó quan trọng, quý vị biết tại sao không? Tại vì nếu như mà cái khâu này chúng ta chữa bằng xạ trị hoặc là hóa trị bằng cách nào đó, nó nhỏ đi rồi, chúng ta không thấy nữa, cái chúng ta tự tuyên bố là chúng ta đã chữa được ung thư. Nhưng mà chưa hẳn đâu, đúng không? Tại khi nó nhỏ hơn lại thì chúng ta không thấy rồi, nó có thể còn đâu đó nữa. Đây là lý do tại sao mà rất là nhiều trường hợp quý vị nghe là chữa hết ung thư rồi, nhưng mà khoảng 10 năm sau lại nghe lại là nó tái phát. Tại vì thực sự ở thời điểm đó tế bào ung thư nó vẫn còn. Cái điểm đó tôi muốn chia sẻ với quý vị, tại vì tế bào ung thư nó thông minh như vậy và nó nhỏ như vậy. Như vậy, chúng ta đi trực tiếp vào cái điểm ngày hôm nay là chúng ta ăn gì. Tại vì thật sự, thức ăn là thuốc, quý vị. Quý vị nào có bao giờ nghĩ là chúng ta mỗi ngày đều uống thuốc không? Thật sự mỗi ngày chúng ta ăn. Như mới đây tôi tới đây được ăn tối rất là ngon, thật sự tôi mới uống thuốc từ tỉnh thức hiện như đó. Mà nếu là thuốc thì có tác dụng phụ, đúng không nè? Thành ra thức ăn cũng có tác dụng phụ, đúng không? Quý vị nào đây nhớ là thức ăn cũng có tác dụng phụ. Như vậy, thức ăn có tác dụng chính là cung cấp cho chúng ta năng lượng. Nhưng mà cái tác dụng phụ của thức ăn là gì quý vị? Khiến chúng ta bị cao mỡ, khiến chúng ta bị cao đường, cao những cái thứ khác. Tại vì đó là những cái tác dụng phụ chúng ta ăn không có kiểm soát. Và cái thêm một điểm tôi muốn nói trong thức ăn ngày hôm nay là chúng ta có thể ăn tinh thần nữa. Tại đi chùa, nghe giảng chia sẻ như vậy là một cái dạng thức ăn tinh thần. Và thật sự cái này rất là quan trọng trong chữa trị ung thư. Hồi xưa giờ khi mà chúng ta chữa ung thư, chúng ta cứ lo về thuốc không à. Chúng ta quên mất một điều quan trọng là có Phật, có Chúa, có Thánh A-la, có những cái người khác mà về tinh thần giúp đỡ chúng ta. Hay là khi mà chúng tôi nói chuyện với bệnh nhân ung thư, lúc nào tôi cũng hỏi về tâm lý, về tâm linh, họ tin cái gì. Tại vì đó là những cái thức ăn tinh thần mà mình có thể giúp được bệnh nhân, mình có thể nói cho họ hiểu được. Như vậy, thức ăn là thuốc, quý vị nhớ câu đó nha. Thành ra ăn cái nào ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng tới ngày mai. Có một bác sĩ ở trường y khoa Harvard có nói là "You are by what you eat". Ý của ông nói là ngày hôm nay của quý vị ăn cái gì là sẽ định hình con người của quý vị về ngày mai. Mà chính xác là như vậy. Như vậy, 6 nguyên tắc ăn uống trong ung thư, và tôi hy vọng là quý vị nhớ một vài cái nguyên tắc khi mà bước ra khỏi cổng chùa ngày hôm nay. Đầu tiên nhất là uống nhiều nước. Quý vị nhớ nha, quý vị nếu mà có một slide quý vị nhớ hết là chỉ có nhớ cái này thôi. Mà tôi thấy ở đây ăn chay là mình gần như là mình có đủ 6 tiêu chí này rồi. Tại vì uống nhiều nước, ăn nhiều rau cải, giảm thịt động vật, ăn uống đa dạng, hạn chế chiên, xào, áp chảo, hạn chế mấy món xào, mấy món mà xịt lửa lên phùng phùng phùng. Ngon lắm quý vị, tôi biết mà, mì xào giòn ngon lắm. Tôi cũng là fan của mì xào giòn. Nhưng mà quý vị biết không, đồ ăn nó khổ cái gì nè, nó ngon là thường là nó có hại. Mà tôi nói thật đúng không? Quý vị nhớ là ăn chay nhiều người nói ăn chay không có ngon. Tại vì sao biết không? Nó ít có hại. Còn đồ ăn mà ngon thì là ngon. Quý vị nhớ là bất kỳ cái đồ ăn nào quý vị ngon là thường có hại. Nó khổ vậy. Như vậy nhớ nha, uống nhiều nước, ăn nhiều rau cải, giảm thịt động vật, ăn uống đa dạng, hạn chế chiên xào áp chảo. Và cái cuối cùng tôi muốn nói cái nguyên tắc này là chúng tôi tổng hợp từ nhiều cái nguồn nghiên cứu khác nhau. Quý vị ơi, mình ăn cho ngon chứ không ăn cho no. Vì nhớ câu đó nha, ăn cho ngon chứ không ăn cho no. Tại vì hồi xưa bên Việt Nam nhiều người chúng ta rất là nghèo, chúng ta ăn cái thời đó không biết Vi còn nhớ không, tôi thì không nhớ tại lúc đó chưa sinh ra, chỉ đọc báo thôi. Nhưng mà nghe thấy khổ quá, ăn cơm độn khoai lang không, hoặc là ăn cơm độn. Ở cái thời điểm đó mình nghèo quá, thành ra mình ăn cho no. Tại sao? Tại vì ngày mai mình không biết mình còn được ăn nữa hay không. Thành ra mình ăn là ăn cho no ở cái thời điểm. Nhưng ngày hôm nay, năm 2018, quý vị đang ở California. Ở đây đồ ăn thừa mứa lắm quý vị. Thành ra ăn cho ngon nha, đừng ăn cho no. Và quý vị làm cái này không là bác sĩ chúng tôi thất nghiệp phân nửa rồi. Cái đó tôi thật, quý vị làm đúng 6 cái điều này là tôi thấy là tôi thất nghiệp rồi. Rồi, để tôi nói chi tiết hơn nha. Đầu tiên, uống nhiều nước. Quý vị nào á cầm cái chai nhỏ, cái chai lúc nãy tôi mới nói là ít nhất 4 chai một ngày nha, cái chai mà 500cc, đúng rồi, cái chai đó, 4 chai một ngày nha quý vị. Mà nhớ nè, Coca-Cola không tính nha, Pepsi không tính nha, Starbucks không tính luôn, uống trà cũng không tính luôn, tại vì chúng tôi nói là nước đó đó, nước mà quý vị nào mới đưa cái chai nước lên. Ở đây á, có nhiều quý vị đi làm nail, làm một số nghề, mà tôi nghĩ là tại vì cái điều kiện công việc của mình á, mình phải làm liên tục, mình không có uống nước, mình không kịp uống nước. Mà tôi á, ở đây có hai cái mà tôi nói là quý vị không uống nước á, là giống như cái xe mà không đổ nhớt. Quý vị nào có bao giờ chạy xe mà không đổ nhớt không? Đâu dám đâu, đúng không? Tại chạy mới xíu là cái xe nó nóng rồi, nó xịt khói lum chứ. Mình giống như vậy quý vị, ban ngày không uống nước á, giống như mình chạy xe mà không đổ nước vậy. Chúng ta có thể nhịn ăn 30 ngày, 30 ngày quý vị, chúng ta mới chết. Quý vị nghĩ là chúng ta nhịn khát được bao lâu? Chỉ có 2 ngày thôi là chúng ta mất. Vì nhớ cái này, chúng ta có thể nhịn ăn 30 ngày, nhịn ăn mấy ngày luôn. Thành ra mới có những người là tuyệt thực, nhưng mà người ta không có tuyệt uống nước được. Quý vị nhớ không? Tại vì người ta tuyệt uống nước 1-2 ngày là người ta sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng liền. Như vậy, quý vị có thể uống nước kèm với trái cây, rau cải, nhưng mà nhớ nha, Starbucks, coffee, Pepsi không tính. Rồi. Cái đó, ăn nhiều rau cải. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì hầu hết rau cải tươi á, đều có chất chống ung thư. Bất kỳ quý vị nào đây đều hỏi tôi là ăn cái gì nên gì, cà rốt, củ su hào, rau dền hay bất kỳ cái gì, tôi đều nói yes, yes and yes. Tại vì bất kỳ quý vị nào ăn đồ còn tươi nha, tôi nói rau cải tươi nha, đừng có mở hộp ra nha, quan trọng còn tươi nha, là đều có những cái chất rất là tốt để mà kháng ung thư. Thành ra sau ngày hôm nay quý vị nhớ là lên bữa cơm mình ăn á, mà có màu á, có nhiều màu, giống như bảy sắc cầu vồng á, giống như cái màu của cờ của Phật á, là tôi nghĩ là ok đó. Là tôi nghĩ là cái màu nó đa sắc như vậy, cà rốt có màu sắc vàng, màu sắc xanh. Quý vị nào hỏi tôi là organic hay là không organic, đúng không? Nếu mà có tiền thì ăn organic, còn không có tiền thì không sao hết. Tại vì thật sự á, cái này kinh nghiệm là chúng tôi có thử, tôi có search trên mạng thì nó không có cái sự nghiên cứu nào về cái này, và nếu mà có chúng tôi cũng không có thấy, là không ai dám công bố. Nhưng mà tôi nghĩ là organic thì là tốt hơn, nhưng mà nếu không có thì rau cải tươi vẫn được. Và tôi nghĩ là tốt hơn đồ hộp, quý vị nhé, đừng ăn đồ hộp, đừng bao giờ ăn đồ hộp. Tại sao quý vị biết không? Rau cải trong đồ hộp phải có chất bảo quản, và cái đó chính là cái nó nguy hiểm. Rồi, chúng ta nói về nước, chúng ta nói về rau cải rồi không quý vị? Thì nói về bớt ăn thịt đỏ. Ở đây là chùa, ở đây là tịnh thất, thành ra tôi bảo đảm là cái này là không áp dụng cho quý vị, nhất là ít nhất là hai sư cô chúng ta hoặc là một số quý vị ở đây. Nhưng mà quý vị ơi, bún bò Huế rất là ngon. Bò tái chanh, bò bảy món, những cái món mà toàn là khoái khẩu của tôi không. Và tôi biết bảo đảm nó có nhiều món ngon khác nữa, nhưng mà hạn chế ăn. Tại vì sao? Tại vì có những cái nghiên cứu trong thịt đỏ là thịt có máu, nó có những cái chất kích thích viêm, và những chất này theo thời gian nó khiến tế bào chúng ta dễ bị ung thư. Và có một cái số nghiên cứu đã như vậy. Có một cái món mà người Mỹ rất thích là bacon á, thịt không khói, chắc quý vị biết mà phải không? Cái món này mà ăn buổi sáng là tuyệt cú mèo luôn. Mà tôi nói rồi, cái đồ này ngon á, là thật là nó hại, nó khổ gì đó. Hình như cũng giống như cuộc đời phải không? Nó cái gì mà nó bởi vì cái gì mà hay mà ngon là thường có tác dụng phụ. Thịt đỏ khi mà quý vị chế biến với dầu ăn nha, chiên xào nó lên, nó sẽ phản ứng và nó gây một cái chất gọi là acrolamine. Thì cái chất này á, có rất là nhiều nghiên cứu là cho thấy có ung thư trong đó. Quý vị có biết Nhật Bản á, với Hàn Quốc á, là hai cái nước mà ung thư bao tử với ung thư dạ dày rất là cao. Quý vị biết tại sao không? Họ ăn đồ xạo không mà. Quý vị có biết là Korean barbecue không? Nổi tiếng không? Yes. Thì đây là một trong những lý do người ta đoán là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nó có nhiều ít nhiều cái liên quan tới đó. Tại quý vị nào từng ăn cái đó thấy rồi phải không? All you can eat. Oh my gosh, một cái đĩa bự kia nè, cứ ngồi tới xào luôn ăn hả? Ăn tới ăn luôn, và cuối cùng quý vị biết không? Nó nhiều lắm. Thành ra nhớ nha, mình bớt ăn thịt đỏ lại. Là tôi không khuyên quý vị ở đây là đi tu hết giống như hai sư cô, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta hạn chế ăn thịt đỏ lại nha. Thì một điểm nữa, ăn uống đa dạng. Ăn uống đa dạng là như thế này, tại vì người Việt Nam của mình á, là quanh năm nó thiệt á, là nước mắm, đôi khi thì có xì dầu thôi. Chứ tôi nói thiệt, ít có ai mà chơi gọi là dầu ô liu. Tại sao biết không? Dầu ô liu là từ Địa Trung Hải, từ Trung Đông. Tôi nói với quý vị đây, thật sự chúng ta đang ở sống ở Mỹ, quý vị thử ăn đồ của người Trung Đông thử xem. Ngon lắm đúng không chị? Thịt bò phải không? Không phải thịt cừu hả? Thịt cừu hoặc là thịt gà mà nó sâu nó làm ngon lắm. Nhưng mà cái hay đây là khi mà chúng ta ăn đa dạng, chúng ta có nhiều nguồn khác nhau, thành ra tế bào ung thư nó không phát triển được. Thành ra chúng quý vị nào đây á, sau ngày hôm nay thử thôi, không được thì thôi, ăn những món khác. Cà ri Ấn Độ, thịt bò Trung Đông, nói chung là mọi thứ khác, sushi chắc mọi người thử hết rồi phải không? Thử ăn những món đa dạng như vậy, nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta ít có khả năng hơn. Và quan trọng hơn là quý vị ăn trái cây, củ hạt nữa. Tại nhiều khi chúng ta quen là chúng ta cứ ăn rau cải, nhưng mà có một cái thành phần rất quan trọng là hạt, là củ, là gồm có đậu phộng, đậu, những cái gạo lứt, muối mè, những cái mà chúng ta nhiều khi nó thiệt không có ngon nghe chừng, nó giống như là siêu riêu, những cái ngũ cốc, những cái đó, nhưng thật sự là nó có nhiều dinh dưỡng. Quý vị ăn thử những cái đó nha. Rồi, giảm đồ chiên xào. Cái này là má tôi mới chiên đồ sáng nay mà tôi nói với má tôi liền, ta nói chiều nay con lên chùa nói chuyện mà má chiên xào như vậy. Cái này cũng giống như là có lần tôi đến như một nhà thờ ở Michigan nói chuyện. Nhà thờ thì hay bán chè, mà bữa đó tôi nói về tiểu đường. Cái nói chuyện xong cái nhà thờ không bán được chè. Cái nhà thờ nói với tôi là bây giờ mai mốt bác sĩ tới là chọn cái chủ đề mà đừng có liên quan tới chè hoặc là đồ ăn mà nhà thờ sắp nấu. Cái tôi nói nếu gì thôi tôi chắc tôi là tôi không tới. Tại vì nói là cao đường, cao mỡ, cao máu là, nhưng mà cái đó là nó đùa thôi, nhưng mà thật sự là có lẽ buổi nói chuyện đó mọi người thấy cái tác hại của việc ăn uống nhiều đường, thành ra họ không có mua chè nữa. Và cuối cùng cái nhà thờ cho tôi chè mang về nhà. Thành ra nó cái đó là không phải cố tình, nhưng mà cố ý. Rồi, như vậy giảm đồ chiên xào nha. Rồi cuối cùng như tôi nói là ăn ngon, không ăn no. Tại vì như tôi nói rồi, ăn vừa phải giúp bao tử và hệ tiêu hóa của quý vị khỏe mạnh. Ngoài cái việc mà chúng ta ăn như vậy ra, ngăn ngừa các bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và nhiều bệnh khác nữa. Thành ra những bệnh này có nghiên cứu là sau này có thể dẫn đến ung thư. Quan trọng hơn là quý vị tiếp tục chăm sóc bữa ăn tinh thần của mình. Đi nhà thờ, đi chùa, đi tới những nơi quý vị có thể chia sẻ những cái tâm sự, những cái stress. Tại vì tôi biết Cali này và ở Mỹ này ai cũng stress hết. Tôi cũng stress luôn. Thành ra tôi nói thật là cái chăm sóc tinh thần là tôi thấy là người Việt Nam mình ít để ý. Nói thẳng luôn là bệnh nhân của tôi khi đến nói chuyện với tôi là tôi bỏ ra một vài phút mà nói về cuộc sống là giống như họ mở được cái van, họ nói quá trời luôn, cuối cùng là quên mất cái chủ đề chính. Tôi nói như vậy để quý vị hiểu là người Việt chúng ta hồi xưa giờ quên mất cái món ăn tinh thần, quên nghe nhạc, quên nhiều khi chỉ cần nghe ra ngoài thấy cái nước chảy thôi, hoặc là nghe chim hót thôi. Có những cái rất là nhỏ như vậy nhưng mà nó là cái thức ăn tinh thần, và nó giúp cho chúng ta thay đổi và giúp chúng ta có thể ngăn ngừa được ung thư từ những cái đó. Là thức ăn nó rộng lắm, nó không, nhiều khi đọc kinh, nghe lời những giảng, cái đó chính là thức ăn tinh thần. Thì tôi nói là tại vì tôi thấy người Việt mình ít cái chú ý tới cái đó nhiều. Thành ra qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, hy vọng là chúng ta có cơ hội để mà nói thêm về cái đó. Rồi, tôi nói chuyện rất là ngắn như vậy tại vì tôi biết là quý vị nào ở đây nghe tôi nói một vài lần biết là tôi ít nói hơn một cái thời gian nhất định, tại vì nói nhiều hơn là thường mọi người đi ngủ hết rồi. Rồi, như vậy thì tôi dừng ở đây ha, và tôi sẽ lấy câu hỏi ở đây và mọi người có thể bắt đầu hỏi câu hỏi.
Dạ, thưa bác sĩ, cho được hỏi câu đầu tiên ạ.
Vâng ạ.
Hồi nãy bác sĩ có giảng rõ ràng là ung thư là nó từ nhiều, nó có nhiều loại khác nhau trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình thấy nhan nhản ở trên TV đó, ngay trong cộng đồng Việt Nam mình luôn, và cũng có những người nổi tiếng trong cộng đồng, họ có thể là ca sĩ hay là minh tinh điện ảnh gì đó.
Vâng.
Họ phụ quảng cáo những cái dược thảo, mà những cái dược thảo đó nói là trị tất cả các loại ung thư. Mà như vậy thì là có xạo phải không bác sĩ?
Quý vị biết không, là cái buổi nói chuyện của chúng ta đang được livestream trực tiếp trên Facebook và có nhiều cái trường. Thành ra tôi, cái câu trả lời tôi là lúc nào tôi cũng đặt cái lợi ích của bệnh nhân tôi lên trên hết. Thành ra rất là nhiều bệnh nhân tôi hỏi thẳng câu đó, và cho tới ngày hôm nay tôi nghĩ là chúng tôi về mặt y khoa về mặt Tây y chúng ta chưa có những cái bằng chứng nào mà có một cái loại thuốc mà chữa được tất cả các loại ung thư. Cái đó tôi nói trước. Và những cái thành phần mà thực phẩm chức năng mà quý vị mới hỏi thực sự có một số tác dụng, ít nhất là về mặt dinh dưỡng. Tuy nhiên cũng phải cẩn thận tại vì thực phẩm chức năng có tác dụng phụ. Tôi nói cụ thể hơn là Fucodan là có thể gây xuất huyết. Tôi có một bệnh nhân xém tử vong tại vì uống Fucodan, thành ra sao được tới bây giờ là muốn tặng, đem một cái Fucodan tới tặng tôi luôn. Tại vì có những cái tác dụng phụ, thành ra chúng ta tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ chúng ta. Tại vì chúng tôi cũng biết nhiều về Fucodan, chúng tôi cũng biết về đông trùng hạ thảo. Và tôi cũng biết, ít nhất là cá nhân tôi hoặc là một bác sĩ khác cũng biết về những cái này. Bác sĩ Tây y cũng biết chút chút về những cái này. Thành ra quý vị có thể hỏi với bác sĩ của mình trước. Mà trả lời câu hỏi của cô thì cho tới bây giờ y khoa, nhất là năm 2018 bây giờ, theo tôi biết là chưa có cái loại thuốc nào mà chữa được tất cả các loại ung thư hết. Dạ vâng. Cái câu hỏi của cô thật sự là một cái câu hỏi mà bất kỳ bác sĩ nào cũng mơ ước được trả lời. Tại vì tôi mà biết được cái thuốc đó là tôi không ngồi đây đâu, tôi ngồi bên Las Vegas. Đúng rồi. Tại vì thật sự là tôi nghĩ là cái ngành ung thư cũng giống như là những cái ngành khác, là một trong những chuyên khoa mà chiến đấu ngày đêm mới tìm ra câu hỏi tại sao. Và cho tới bây giờ là chúng ta vẫn biết rất là ít về ung thư chứ chưa có được biết nhiều. Vâng, và có câu hỏi kế tiếp nè, xin mời.
Dạ, xin thưa bác sĩ, em có câu hỏi là như, nếu như mà người bệnh á, mà đã bị ung thư rồi thì mình có nên phẫu thuật hay không ạ?
Vâng, câu hỏi đây là người bệnh nếu đã bị ung thư rồi thì có nên phẫu thuật hay không? Cái câu trả lời là thứ nhất là tùy vào loại ung thư gì. Như tôi nói là ung thư có rất là nhiều loại và khác nhau. Và cái quan trọng nhất trong chữa trị ung thư quý vị biết là gì không? Là giai đoạn. Thì giai đoạn ung thư á, nó có hai cách chia, mà cái cách thông dụng nhất quý vị coi trên phim Hàn Quốc á, là từ một giai đoạn 1 tới giai đoạn 4, đúng không? Tôi nói phim Hàn Quốc tại sao không? Tại vì á, Việt Nam mình thích coi phim Hàn Quốc và giai chính là thường bị ung thư. Mà ung thư gì chính tôi cũng không biết nữa. Và sau đó chết một cách rất là đẹp. Thành ra tôi thường lấy ví dụ của phim Hàn Quốc ra để thấy là chính tôi tự hỏi là giai đoạn của mấy diễn viên đó là, mà thường là ung thư máu. Tại sao biết không? Tại ung thư máu là nó chết đẹp lắm. Mấy ung thư khác là không được vậy. Nhưng mà trở lại câu chuyện của chị là ung thư, thứ nhất là ung thư gì? Thứ hai là giai đoạn. Tại cái thường giai đoạn 1, giai đoạn 2 là nó mới bắt đầu, nó chưa có lan. Tới giai đoạn thứ 3 và nhất là giai đoạn 4 là giai đoạn di căn rồi thì chúng ta khó mà chữa được. Tại vì ví dụ nhất là giai đoạn 1 đi. Ung thư vú giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2 thì chúng ta có thể cắt mổ và cắt mổ cắt khối u ra hoàn toàn. Và trong nhiều trường hợp là chúng ta chữa hẳn hoàn toàn luôn. Đây là lý do tại sao mà tôi khuyên bệnh nhân của tôi là đi chụp nhũ ảnh hàng năm. Tại vì chỉ cần một cái thay đổi về khối u ở cái tuyến nhũ đó chúng ta có thể thấy được và chúng ta sẽ cắt bỏ. Thay vì đợi cái khối u đó nó bự ra và nó lan vào bên hạch, lan vào những cơ quan khác thì quý vị khó mà chữa được. Tại vì chúng ta không thể nào mà mổ cắt hết mọi thứ trên người. Đúng không nè? Chúng ta lại cắt được một phần. Nhưng mà giờ nó chạy tới đây, không lẽ chúng ta cắt tiếp mà nó chạy tùm lum hết trơn. Mình không biết được, không lẽ cắt. Cuối cùng không biết cái gì để cắt luôn. Thành ra trong trường hợp đó là chúng ta sẽ dùng những cái thuốc khác, ví dụ như hóa trị hay là xạ trị. Thì trở lại câu hỏi của chị là quan trọng nhất là ung thư loại gì? Và cái quan trọng hơn là ở giai đoạn nào. Và có một điểm rất là quan trọng mà tôi thường hay nói, đó là cái cơ địa của mọi người. Tại vì nam nữ khác nhau, tuổi khác nhau. Một người 65 tuổi mắc bệnh ung thư khác với một người 25 tuổi mắc bệnh ung thư. Tại vì 65 tuổi cái hệ miễn nhiễm và sức khỏe chúng ta không có mạnh giống như những người 25 tuổi. Thành ra đôi khi chúng ta không có nên dùng hóa trị, hoặc là ở thời điểm đó chúng ta không đủ sức để dùng hóa trị. Như vậy quý vị nhớ nha, ung thư loại gì, giai đoạn nào, cơ địa. Và quan trọng nữa nè, quý vị ở đâu nữa. Cái này tôi nói thật sự là, tại vì chúng quý vị nói ở Việt Nam và ở Mỹ là chữa ung thư cùng một cái phác đồ điều trị, nhưng mà cái hệ thống chữa trị nó khác nhau. Thành ra có nhiều người ở đây có thể là qua livestream khi nghe tôi nói chuyện, hoặc là sắp tới đây trong một số bài nói chuyện của tôi về ung thư, thì quý vị sẽ hiểu là cái việc chữa trị hỗ trợ trong ung thư là cực kỳ quan trọng. Tại vì người bệnh nhân khi mà họ bị ung thư có hai cái biến chứng mà rất là nguy hiểm mà bác sĩ nào cũng cần phải biết, là đau và nhiễm trùng. Ung thư nào cũng làm đau người ta đau hết trơn. Cái đau về thể xác là khó, đau về thể xác thực sự không có khó bằng cái đau về tinh thần. Nhưng mà người bác sĩ phải nghĩ tới hai cái đó là cái đau. Mà hiện tại những nước như ở Việt Nam thì cái chữa đau và chữa nhiễm trùng hoặc chữa những gọi là biến chứng của ung thư thì chúng ta chưa có chữa được nhiều. Tại vì cái hệ thống, trong khi bên Mỹ này thì quý vị thấy không, có social worker tới nhà luôn, hỏi là có thiếu gì không, rồi nó cho cái wheelchair, rồi buồn buồn nó gửi mình ra mấy trung tâm cho mình ngồi đó chơi nữa. Tại vì nó chăm sóc tinh thần của mình. Quý vị nhớ không, trong khi ở Việt Nam nếu cùng một cái bệnh như vậy thì chưa chắc họ được như vậy. Tại Việt Nam quăng một cái thuốc đó hoặc là mổ là xong rồi, về nhà tự nấu cháo lo, đúng không, tự đốt ăn chứ không có người để mà. Tại vì nó, cái hệ thống sức khỏe nó khác nhau chứ không phải là cái gì hết. Ok. Vâng, rồi câu hỏi kế tiếp ạ.
À, kính chào bác sĩ. Giống như là như Phúc có thắc mắc là làm thế nào mà mình biết được là giai đoạn đầu và giai đoạn cuối? Dạ.
Về xin cảm ơn ạ. Dạ. Về ung thư đúng không ạ?
Dạ, về ung thư. Dạ. Dạ.
Câu hỏi ở đây là làm thế nào để biết được giai đoạn đầu và giai đoạn cuối? Đó là một câu hỏi rất là khó. Tại vì như tôi nói lúc nãy, ung thư nó phát triển chậm và phát triển theo thời gian, và tới một giai đoạn nhất định nó mới đủ lớn để chúng ta bắt được nó. Thành ra khi mà bắt được cái giai đoạn đầu còn khó hơn nữa. Hiện nay ấy, ở nước Mỹ và California, bác sĩ chúng tôi nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của tầm soát, là đi tìm ung thư trước khi nó xuất hiện. Có nghĩa là dò tìm ung thư trước khi có các triệu chứng. Bằng cách nào? Quý vị nào ở đây trên 50 tuổi đúng không? Thì chúng tôi khuyên là đi nội soi ruột. Quý vị nào ở đây phụ nữ trên 40 thì đi chụp nhu ảnh hàng năm. Quý vị nào ở đây là phụ nữ trong giai đoạn còn trẻ thì đi chụp, đi gọi là lấy pap smear đúng không nè? Hoặc là chích ngừa HPV, quý vị nhớ không? Tại sao? Tại vì bây giờ y khoa chúng tôi cố gắng chuyển từ chữa bệnh qua cái việc ngăn ngừa, là giống như trường hợp cô nói. Tại vì ung thư á, giống như là nhiều khi tôi nói ung thư giống như thiếu nợ thẻ tín dụng vậy. Quý vị biết sao giống không? Nợ ít trả nhanh lắm. Còn nợ mà nó dính vô nhiều, càng nhiều càng nhiều, tới khi mà chúng ta lún vô cái nợ rồi trả rất là khó. Thành ra chúng ta phát hiện sớm chừng nào chúng ta trả chừng đó. Khi mà giai đoạn muộn thì dễ biết rồi. Giai đoạn muộn là khi cái triệu chứng nó thể hiện ra ngoài, hoặc là có những cái dấu hiệu sụt cân, nhiều dấu hiệu lắm, yếu trong người, có những khối u. Và ở giai đoạn đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái khó nhất của ngày hôm nay khoa học là làm sao phát hiện được ung thư ngay từ khi mà nó mới bào nó trong trứng nước, có nghĩa là từ khi cái gene nó thay đổi. Thì nói tí xíu là hiện nay là chúng ta đã bắt đầu có một số công nghệ gọi là phân tích gene đó. Quý vị nào không biết là có nghe trên TV chưa, là lấy cái gene của mình đó, đem đi phân tích coi nó có cái rủi ro nào để những cái tế bào này phát triển thành ung thư hay không. Thì bây giờ đó là một trong những bước đầu tiên, hy vọng là chúng ta sẽ có một cái bước gần hơn là tiên đoán được ai trong số chúng ta sẽ bị ung thư gì. Quý vị nói nó đúng là thú vị phải không? Nhưng mà có một trường hợp là Angelina, quý vị nhớ không? Thì đây là cô diễn viên nào tự động cắt cả hai bên ngực của mình để mà ngăn ngừa ung thư vú. Tại vì theo những cái thống kê, những cái tính toán á, thì tỷ lệ mà phát triển ung thư vú của cô là cực kỳ cao. Thành ra cô chọn cái giải pháp là giết nó trước khi nó phát hiện, cắt luôn. Bây giờ có hay không là chúng ta, nhưng mà thật sự là cho tới bây giờ thì cô ta rất rất là khỏe. Thành ra tôi nghĩ là y khoa chúng ta đang đi theo cái hướng đó, là chúng ta cố gắng tìm ra hoặc là ngăn ngừa những cái đó sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Vâng. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp gì mà?
Dạ thưa bác sĩ, cho em hỏi câu bác hỏi là có phải là bệnh tiểu đường là nó sẽ có nguy cơ ung thư cao hơn các bệnh khác không bác sĩ? Tại em...
Vâng, cái câu hỏi này là có phải bệnh tiểu đường khiến cho mình có nguy cơ ung thư hơn những bệnh khác hay không? Câu trả lời là yes. Tại vì thật sự có một số nghiên cứu cho thấy là bệnh tiểu đường chẳng những gây nguy cơ ung thư mà rất là nhiều bệnh khác. Tại vì sao? Tại bệnh tiểu đường là một cái dạng bệnh kinh niên. Khi mà đường chúng ta cao hơn trong cơ thể khiến cho những cái mạch máu chúng ta bị vỡ. Cái triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường quý vị cũng biết rồi, là thấy mệt trong người, nhiều khi tê tay tê chân. Tại vì đường nó nhiều quá hoặc đường nó thấp quá, những dây thần kinh chúng ta bị ảnh hưởng. Nhất là thần kinh ngoại biên, là những dây thần kinh ở dưới chân chúng ta. Thì cái câu trả lời ngắn gọn là yes, nó ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Thành ra ngày hôm nay quý vị nào đã hoặc là đang hoặc là có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tới văn phòng bác sĩ gặp tôi nha.
Rồi em sẽ lấy hẹn gặp bác sĩ.
Vâng, nhưng đây có một số bạn online hỏi tôi là tôi đang nói chuyện ở đâu. Xin chào bạn, tôi đang nói chuyện tại tỉnh Thất Hiện Như, tại California, Hoa Kỳ, chứ không phải tại Việt Nam nha. Tại quý vị nào nhìn thấy tôi đang ngồi giống như đang trong chùa vậy. Rồi xin mời ạ, xin mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Dạ, cho xin hỏi bác sĩ một câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà không biết là mình có thể áp dụng đúng hay không. Cho nên tại vì theo ngoài những cái thức ăn và những cái thức uống mình dùng hàng ngày, thì theo như có một bác sĩ mà trên Facebook thì em đọc được thì thấy là người ta nói là ngoài thức ăn thức uống đó, mình có thể mình uống một cái chất mà nó có cao antioxidant á, thì nó có thể ngăn ngừa được ung thư. Thì theo cái tình hình của người đã bị ung thư rồi thì đã trị rồi, nhưng mà người ta nói là mình phải uống củ dền theo cái liều lượng là 60%, 30% cà rốt, là 90%, 5% celery, cái rau cần tây, và 3% của cải trắng, 2% của cái khoai tây. Thì mình mix chung vô, mình xay, mình uống một ngày một ly buổi sáng sớm bụng đói, thì nó có thể tiêu diệt được cái tế bào ung thư cao hơn. Thì không biết là như vậy có đúng không bác sĩ?
Vâng, cái câu hỏi này là có vẻ như là có một công thức rất là phức tạp, là 60-30 rồi thêm 5 và thêm 3 và thêm 2%, đúng không quý vị?
Dạ.
Có nghĩa là trộn từ 5 cái chất, 6 chất khác nhau. Mà tôi thích công thức này tại vì sao nữa không? Nó tươi, nó fresh. Và như tôi nói lúc nãy rồi đó, cái thành phần trái cây nào mà nó tươi, nó fresh, thật sự tôi nghĩ là không nhất thiết phải dùng là 60-30-5-3-2. Tại vì tôi cân cái đó, chính tôi cân còn không chính xác nữa. Nhưng mà cái câu trả lời tôi thì thật sự là tôi không biết. Tại vì tôi biết chắc là rau cải tươi nó có tác dụng rất là tốt trong việc ngăn ngừa. Nhưng mà một khi tế bào ung thư đã phát triển rồi, nó có thể làm chậm lại đi. Mà tôi nói quan trọng hơn đây là ung thư loại gì. Tôi kể với vị một câu chuyện, cái này là câu chuyện mà nó xảy ra cũng ở trường đại học tôi, là hồi xưa tôi giảng dạy và tôi làm fellowship đó. Thì có một cái bệnh nhân là người Mỹ nói với tôi là bị ung thư bao tử. Thấy bác sĩ Mỹ bó tay hết rồi. Cô đó về Mỹ hả, chữa một phát là hết trơn. Giờ quay qua nói với tôi là thấy không, tôi bây giờ tôi tới gặp anh nè, anh là bác sĩ Mỹ, anh nói tôi biết tại sao mà anh chữa không được, trong khi tôi và Mỹ. Tôi mới hỏi là bây giờ thật sự tôi không biết là cô bị bệnh gì, nhưng mà nếu mà ít nhất cô cho tôi cái to thuốc bên kia là tôi hay biết được là dùng cái gì. Thì cái cô mẹ đó mới cho tôi cái to thuốc, thì tôi coi ra mới biết là thuốc trụ sinh. Thì ra cô này bị một cái con tên là H. pylori, quý vị nào có biết con đó không, là cái con khiến chúng ta bị đau bao tử đó. Thì cô này bị nhiễm trùng cái đó, khiến bị loét bao tử, và chính bị loét bao tử thành ra cô bị sụt cân, cuối cùng cô bị yếu trong người và cô nghĩ là cô bị ung thư. Thành qua bên kia, mấy ông bác sĩ kia chỉ cho một cái thuốc trụ sinh rất là cơ bản, và sau đó thì cô này hết bệnh. Cô này quay qua đây nói cho bác sĩ tụi tôi ở đây là chúng ta không có chữa được ung thư. Tôi mới giải thích cho cô thấy là cô thấy không, đây là cái thuốc trụ sinh đơn giản thôi, thì cô mới hiểu ra. Trở lại câu chuyện đó, chị thấy là chính ngay trong người bệnh nhiều khi họ không biết ung thư là cái gì, họ không biết là mình có biết bị ung thư hay không, và nếu mà có cái loại gì và cái giai đoạn nào. Thành ra cái lời khuyên của tôi đối với bệnh nhân là khi chúng ta nói về ung thư, nhất là chúng ta ai đây cũng muốn giúp người khác hết, chúng ta cẩn thận. Tại vì chúng ta không biết cái người mà chúng ta muốn giúp á, là có chắc bị ung thư hay không, và nếu có ung thư dạng gì, và cái quan trọng hơn là ở giai đoạn nào. Thành ra chúng ta giúp á, nhiều khi chúng ta không giúp mà chúng ta có thể là hại ngược lên nữa. Tại vì tôi ví dụ thôi, nhiều khi họ đang ở giai đoạn thứ hai, giai đoạn có thể chữa được, giai đoạn có thể mổ được. Nhưng mà tại vì nghe lời bà con, bạn bè, cái câu trường hợp này tôi gặp rất là nhiều, nhiều lắm, ở bên Mỹ, bên Việt Nam luôn. Và uống thuốc gì đó, cuối cùng nó di căn qua giai đoạn 3, giai đoạn 4. Cuối cùng mất cái gọi là cái gold window, là cái thời gian vàng để mổ bỏ cái ung thư đó. Chúng ta chỉ có một vài tháng, để mà chuẩn đoán mà cắt bỏ cái bao tử, cắt ở cái thời điểm đó. Và chúng ta bỏ qua cái đó. Tôi gặp rất là nhiều trường hợp như vậy tại Việt Nam cũng như một vài ca tại đây. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta nói là thật sự khi chúng ta muốn giúp, ai cũng muốn giúp hết á. Nhưng mà đối với tôi, nhất là trong những lĩnh vực sức khỏe, là chúng ta muốn giúp là chúng ta cẩn thận. Tại vì đôi khi chúng ta có cái tâm, nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu về cái bệnh của người đó. Chúng ta chưa chắc hiểu được cái bệnh của họ là gì. Vô tình khiến chúng ta hại người thân của mình. Và tôi nghĩ cái đó là quý vị nào mà ở đây một ngày đó mà biết được cái đó, chúng ta còn buồn hơn nữa. Tại vì sẽ thấy là tại sao lúc đó mình không có, mình bỏ qua cái giai đoạn, cái thời điểm vàng để mà có thể mổ được. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Xin chào bác sĩ. Nãy giờ tất cả bà con mình cứ hỏi về cái vấn đề là bệnh ung thư rồi làm sao đó. Nhưng mà không biết là bà con mình có theo dõi cái tin tức gần đây không? Thì hôm nay con muốn đưa cái câu hỏi này để nhờ bác sĩ xác nhận. Là trong giới y khoa của Mỹ, nếu tôi nghĩ không lầm là một vị bác sĩ đó rất là có tiếng tăm ở một cái viện nghiên cứu nào của cái trường đại học nào đó. Thì trong thời gian gần đây họ nói là cái bệnh ung thư đó không phải là cái bệnh nan giải mà không phải là không trị được. Mà trong giới y khoa họ đã nói là cái chứng bệnh ung thư bây giờ đã có thuốc và đã có thể trị được. Thì xin bác sĩ xác nhận là những cái tin tức đó gần đây có đúng sự thật hay là không? Cảm ơn bác sĩ.
Vâng, tôi xin lặp lại câu hỏi này tại vì có một số bạn online sẽ không có nghe được câu hỏi đó rõ ràng. Câu hỏi đây là có một vị bác sĩ rất nổi tiếng từ một trong những trường y khoa rất nổi tiếng và tuyên bố là ung thư là một bệnh có thể chữa trị được và ngày hôm nay y khoa chúng ta có thể chữa được bệnh ung thư. Câu trả lời là yes and no. Tại vì như tôi mới nói lúc nãy là có một số bệnh ung thư chúng ta phải hiểu rõ là bệnh ung thư gì. Ngày hôm nay y khoa chúng ta đi ra khá xa quý vị. Một số bệnh ung thư, tôi nói ung thư luôn nha, mà chúng ta có thể chữa được hoàn toàn luôn. Tôi nói ví dụ là ung thư máu. Quý vị nào ở đây chắc bị ít nghe nói đúng không? Ung thư máu, nếu mà một số quý vị nào ở đây có bà con hoặc người thân, chúng ta dùng một số thuốc hoặc là dùng ghép tủy hoặc là hiến xương mà chúng ta có thể chữa dứt hoàn toàn. Thành ra ở góc độ đó câu trả lời của chú là yes và chúng ta đã chữa được. Nhưng mà có những loại ung thư như là ung thư tuyến tụy của Steven Jobs. Steven Jobs là người đã phát minh ra Apple. Tôi bảo đảm quý vị nào đây xài Apple đều nhớ tới cái hình ảnh của Steven Jobs thì ông mất vì ung thư cách đây một vài năm. Thì ông được chữa trị ở một trong những bệnh viện hàng đầu của nước Mỹ là Stanford. Được chữa trị bởi trong một những giáo sư hàng đầu của nước Mỹ. Nhưng cũng ông ta vẫn mất. Tại vì nói gì để quý vị hiểu mà mới đây nhất là thượng nghị sĩ John McCain cũng đã chữa trị ở một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Nói như vậy thì có nghĩa là câu trả lời là tùy loại ung thư. Nhưng có rất nhiều ung thư, ví dụ như là ung thư máu hoặc là những ung thư mà chúng ta phát hiện sớm chúng ta có thể chữa được, chữa hẳn hoàn toàn. Trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay là ung thư ở giai đoạn nào, cái đó mới là cái khó chữa, và ung thư loại nào. Cái đó quý vị nhớ nha, loại nào và giai đoạn nào. Và cái đó là cái khó nhất và chúng ta đang tìm câu trả lời. Chứ nói chung chung thì tôi nghĩ là chúng ta cái câu trả lời là yes hoặc là no. Yes.
Trung tiện bác sĩ nói về cái vấn đề mà ung thư máu mà có thể trị hết được đó bác sĩ. Yeah. Thì tôi xin thưa với bác sĩ như thế này, là cũng một cô bạn Phật tử chung với tôi mới vừa mất cỡ khoảng chừng vài tuần thôi. Nhưng mà cô ấy là bị bệnh ung thư máu. Và trong cái năm 2004 đó, là cổ đã biết là cổ bị bệnh ung thư máu, mà cổ là cái người cư dân ở trong đất Mỹ. Sau đó đã có thân nhân rồi từ Việt Nam qua bên đây lo những cái thủ tục ghép thủy hay là cái gì đó. Họ trị thì họ kéo dài được cỡ khoảng mười mấy năm. Nhưng mà nếu mà nói theo với bác sĩ là cô ấy ở Mỹ, nhưng rốt cuộc cuối cùng chứng bệnh đó vẫn trị không hết. Dạ, vâng. Và cổ đã mất cách này khoảng chừng vài ba tuần.
Dạ vâng. Như tôi nói cái câu lúc nãy là tùy loại ung thư, tại vì trong ung thư máu á, có nhiều loại ung thư máu. Nó có một dạng ung thư máu mà thường xảy ra ở trẻ em. Và đây có là dạng mà chúng ta có khả năng chữa được nhiều nhất. Và cái dạng ung thư máu của người lớn tuổi, thường là gọi là CLL hoặc là CML, thì đó là những bệnh này nó khó chữa hơn. Và dựa vào tuổi của cô bạn của bác thì tôi đoán là có thể làm cái dạng đó, chứ không phải là cái dạng ALL, là cái dạng mà ung thư máu dành cho trẻ em. Thì như tôi nói rồi đó, có những cái dạng ung thư phải tùy loại, và trong ung thư máu cũng có nhiều loại ung thư. Chỉ riêng trong cái ung thư máu không, nó cũng có 4-5 loại. Và cái cơ địa và giới tính và cái giai đoạn. Nhưng mà chúng ta đã có những cái bước chữa rất là khả quan, và chúng ta đã... Cái khổ nhất của bác sĩ khi ra đời nói chuyện là chúng tôi không có dám nói láo. chúng tôi cũng không có dám gọi là quảng cáo quá sự thật. Thành ra có những cái nghiên cứu mà chúng ta thấy nó mừng quá, nhưng mà nó mới trên chuột thôi. Thành ra không dám công bố, không phải là không dám công bố mà chỉ nói rất là cẩn thận là nghiên cứu là trên chuột. Trong khi có nhiều người bán hàng thực phẩm chức năng, tôi nói thiệt là họ quảng cáo mạnh miệng quá. Tại vì thật sự là nếu mà họ có sai, không có ai nắm cái license của họ chứ. Tại vì họ đâu có license đâu mà nắm. Còn ở đây tôi nói bậy cái gì hoặc là bác sĩ nào ở đây nói bậy là Stable hoặc là California Medical Board, họ sẽ đặt vấn đề. Tại vì tại sao tôi nói cái đó? Thành ra trong giới y khoa chúng tôi thường là rất là cẩn thận cái việc mà công bố những cái kết quả mà thành ra đôi khi mà sáng thức dậy mà trên báo, nhất là những cái báo bên Việt Nam hay là những báo bên Mỹ mà có những tin giật gân thì tôi thường hay cẩn thận lắm. Tại vì tôi nói chung là làm khoa học một thời gian thì tôi khá là cẩn thận cái chuyện đó. Vậy có những cái chúng ta không có biết được, mà có những cái mà chúng ta biết được bây giờ là ung thư rất là thông minh. Mình phải nhớ là thật sự trong những cái bệnh mà chúng tôi đã từng biết qua hoặc là học qua thì ung thư là một trong những bệnh có thể rất là thông minh. Tại vì mình mổ, mình cắt nó rồi, mình xạ trị nó rồi, mình đủ thứ nó rồi. 10 năm sau, em vẫn trở lại. Và lần này em còn lợi hại hơn xưa nữa.
Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi thăm bác sĩ một chút.
Dạ vâng ạ.
Cũng như có người ta uống á, đông trùng hạ thảo mà cái con khô á.
Dạ.
Rồi cái người ta đem chân với thịt gà người ta uống. Mà người ta uống mà người ta nói là khỏe lắm.
Dạ.
Nhưng mà tôi nghĩ có nên uống hay là không nên uống đó, bác sĩ chỉ giùm cơ.
Dạ. Cái câu trả lời của con là phải là câu hỏi này có nhiều bạn sẽ không đang theo dõi mình trên online. Câu hỏi là đông trùng hạ thảo mà nấu với thịt bò, thịt gà hả bác? Thịt gà ngon lắm mà bác có nên uống hay không, nên ăn hay không? Câu trả lời của con là nếu bác có tiền thì bác tiếp tục dùng. Tại vì đông trùng hạ thảo mắc lắm. Và mắc lắm bác, các con nói thật. Con nghĩ là cho tới bây giờ những cái nghiên cứu khoa học về đông trùng hạ thảo để gọi là chữa ung thư và trị ung thư không có nhiều. Và ở một góc độ là nhìn trên góc độ mà nhà khoa học đó, thì những cái chứng cứ không có mạnh. Nó có một số tác dụng nhất định, con nghĩ là có tác dụng nhất định, nhưng mà ở cái tác dụng là hỗ trợ hoặc là bổ nhiều hơn. Nhưng mà cái tác dụng lớn nhất của đông trùng hạ thảo con nghĩ là tác dụng tinh thần. Và cái tác dụng thứ hai là quý vị nào có tiền thì tiếp tục xài. Tại vì cái đó cho mình cái cảm giác. Với lại thì một điểm thứ ba nữa là người thân của mình bị bệnh, cái mình mua mình tặng tự nhiên mình cũng thấy tốt luôn. Đúng không? Như là mình thấy mẹ mình bị bệnh hoặc bà con mình bị bệnh, cái mình mua cái đó mình cho tự nhiên ít nhất chưa gì tinh thần mình tốt rồi. Tại vì mình là đứa con, đứa cháu hiếu thảo, nhất là đi xa về đi Việt Nam tặng một cái món quà rất là mắc tiền, hàng của Mỹ nữa. Nhưng mà câu trả lời của tôi ngắn gọn lắm là nếu có tiền thì cứ xài. Dạ, không sao á. Nhưng mà con nói tí này tí xíu về đông trùng hạ thảo. Tại vì thật sự trong đông trùng hạ thảo và Fucuran có một số chất có thể tăng cái khả năng bị xuất huyết. Thành ra quý vị nào đang uống thuốc giảm, thuốc gọi là kháng máu á, cẩn thận với cái đó. Con đã có bệnh nhân uống Fucuran tại vì đang uống aspirin với những một số thuốc kháng đông khác, bị xuất huyết, bị chảy máu đường ruột rất là nguy hiểm, phải vào cấp cứu. Quý vị nào ở đây uống cách cứ nói thẳng với bác sĩ, như con nói rồi, bác sĩ bên đây thì chúng tôi đều biết về những cái thuốc đó, biết về những cái đó. Và chúng tôi đều ok nếu bệnh nhân mình có tiền xài, không sao hết. Rồi, câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ vâng ạ.
Nếu một bệnh nhân không có bị ung thư, bình thường thôi, mà uống Fucuran, mà uống luôn cái thuốc mà loãng máu có hại không thưa bác sĩ?
Vâng, lúc nãy tôi mới nói là tại vì thuốc loãng máu nhất là hai loại kết hợp và cộng thêm Fucuran nữa, nó làm cho máu mình rất là loãng.
Yeah.
Và đôi khi chúng ta sẽ bị cái rủi ro là xuất huyết đường ruột. Cái xa hơn, nguy hiểm hơn là xuất huyết bên trong những cơ quan nội tạng và có thể dẫn đến bệnh nhân bị té xỉu hoặc là những lý do khác rất là nguy hiểm. Thì cái câu chuyện về Fucuran tôi nói rõ hơn tí xíu, tại vì đây là bệnh nhân của tôi và bệnh nhân nhập viện vô, bác sĩ cấp cứu hỏi là uống cái gì mà sao máu quá trời lỏng luôn, chảy máu giống như là đồ xịt nước ở ngoài đường vậy. Thì lúc đó tôi mới nói, tôi cũng biết, tại vì lúc đó tôi mới hỏi gặp lại bệnh nhân, thì bệnh nhân mới nói là Fucuran. Tôi mới nói, mới nói cho ông bác sĩ cấp cứu, ông nó cũng biết luôn. Ông nói, Fucuran, yes. Và biết là tại vì cái đó là đã được chứng minh trong y văn là nó có thể tăng. Với thêm một điểm nữa là Fucuran làm từ tảo, thành ra rong biển đó. Thành ra một số quý vị nào mà bị tuyến giáp, hypothyroid á, tuyến giáp yên, nhớ cẩn thận, tại vì có thể tăng cái lượng iốt của mình. Quý vị nhớ nha, đồ ăn còn có tác dụng phụ mà. Thành ra Fucolan nó sẽ có tác dụng phụ. Quý vị hỏi và nói chuyện với bác sĩ, quý vị cẩn thận. Đối với tôi, nếu bệnh nhân không có bị bệnh hoặc là có tiền sử về chảy xuất huyết máu hoặc gì thì tôi ok với đó. Tôi nghĩ là đông y nói thẳng ra những cái thuốc mà thuốc nam hay thuốc bắc là đôi khi là tôi biết là có tác dụng, chỉ là chúng ta không biết là nó như thế nào thôi. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói trước là tôi biết có những cái là nó sẽ có tác dụng phụ và tôi muốn ngăn ngừa cho bệnh nhân của mình. Dạ vâng ạ. Dạ, câu hỏi kế tiếp ạ.
Dạ, dạ bác sĩ cho em hỏi là khi một người mà họ bị bệnh ung thư đó thì bác sĩ không có kiêng cữ bất cứ cái đồ ăn gì. Nhưng mà nếu mình ăn nhiều đồ bổ đó thì cái ung thư nó sẽ tăng nhanh hơn với cái bình thường. Nếu mình ăn vừa đủ cho gọi là cái cuộc sống của mình mỗi ngày thì nó sẽ better hơn.
Vâng, nó có hai cái ý chính trong câu hỏi của cô là bệnh nhân khi bị ung thư thì ăn nhiều đồ bổ hơn, thì thật sự cái đó là một cái myth, giống như một cái huyền thoại vậy. Tại vì thật sự có ba điểm quan trọng nhất của bệnh nhân mà đang mắc bệnh ung thư họ cần phải chú ý là họ ăn đủ calorie, là ăn đủ năng lượng. Như tôi mới nói mình lúc nãy, quý vị ăn nó cân bằng. Tại sao quý vị biết không? Khi chúng ta bị ung thư giống như là chúng ta bị nợ vậy đó, bị nợ ngân hàng vậy. Có nghĩa mỗi tháng thu nhập chúng ta thay vì dùng cái tiền đó để mà đi chợ nấu ăn là mỗi tháng phải dành mấy ngàn để trả nợ. Thành ra chúng ta hết tiền để sống rồi. Thu nhập chúng ta thì rất là bấp bênh mà mỗi tháng phải trả tới mấy ngàn tiền lãi mẹ lẫn lãi con. Ung thư cũng giống vậy. Thành ra chúng ta năng lượng chúng ta không có. Thành ra chúng ta cần phải ăn để có đủ. Nhưng mà ăn nhiều hơn giống như ý của chị nói hồi xưa, có một số nghiên cứu chúng ta nghĩ là nếu gì thì ăn nhiều hơn có thể làm cho ung thư phát triển nhanh hơn hay không, và khiến cho cái việc đó thì nó còn nghiên cứu thì thấy cái đó nó không đúng. Cái quan trọng nhất của ung thư là ăn uống cân bằng. Tôi nhắc lại cái đó, cân bằng là gồm có nước, có xơ, có rau củ cải và tập thể dục và ăn uống tinh thần, nó điều trị chung với nhau như vậy, chứ không chỉ ngồi ở nhà ăn hoặc là không ăn. Cái khổ của người bệnh là khi mà chúng ta bệnh, chúng ta quá nhiều stress và chúng ta khi mà quan tâm đồ ăn là mua một lần một thùng bự ráng ăn. Tôi nghĩ là thay vì cái đó chúng ta suy nghĩ lại và chúng ta thử thay đổi, chúng ta thử tìm hiểu xem, nói chuyện với bác sĩ ung thư, tại vì bác sĩ ung thư bên này hoặc là bác sĩ gia đình của quý vị hiểu khá nhiều về ăn uống cho ung thư và họ sẽ giải thích cho quý vị, họ chỉ cho quý vị cẩn thận hơn là chúng ta nên ăn cái gì. Dạ vâng ạ.
Em thêm câu hỏi nữa là trong nhà mà một người bị bệnh ung thư rồi thì làm thế nào ngăn ngừa cho những cái người xung quanh, cha mẹ con cái anh em họ biết để họ ngừa, đi thử máu như thế nào thì được?
Vâng, cái câu hỏi là trong nhà có một người bị ung thư rồi, như vậy thì làm sao để ngăn ngừa cho những người xung quanh như anh em cha mẹ? Câu trả lời là bệnh ung thư thực sự là một bệnh có liên quan đến gene. Thành ra quý vị nào mà có người thân, nhất là người thân ở bậc phả hệ thứ nhất là cha mẹ hoặc là con cái hoặc là anh chị thì chúng ta đã có một cái rủi ro hơn. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được tí xíu bằng cách những cái ngăn ngừa tốt nhất thật sự là không hút thuốc. Tôi thấy người Việt Nam ở đây tôi khá là ngạc nhiên nha, là hút thuốc dữ lắm. Quý vị nào ở đây mà có chồng hút thuốc là về nói là chồng là cho mình hút thuốc luôn. Quý vị biết tại sao không? Không phải, tại vì quý vị nào mà có chồng hút thuốc mà mình không hút thuốc thì cái rủi ro bị ung thư như nhau. Thành ra tôi nói bây giờ thay vì vậy, ông chồng ông hút thuốc, ông sướng quá, còn mình không hút thuốc mà mình vẫn bị ung thư thì thôi vậy mình hút chung luôn. Thành ra cái đó là cái mà tôi hay nói bệnh nhân là cái hút thuốc thụ động là cái mà mình quên trong cộng đồng người Việt của mình. Tại vì hút thuốc thụ động, người cha hút, người vợ với người con lãnh đủ, nhất là con đang còn trẻ nữa. Đứa bé cái trí tuệ của nó không phát triển đầy đủ, nó bị stress, nó bị đủ thứ hết trơn tại vì người cha hút thuốc. Và người cha nói là mình ra ngoài hút thuốc, cái đó không đúng luôn. Cái hơi thuốc khi nói chuyện là nó đã đi vào rồi. Người vợ tối ngủ chung giường hoặc người chồng là đã bị rồi. Thành ra trở lại câu hỏi của cô ở đây, cách ngăn ngừa tốt nhất là bỏ những cái thói quen mà có thể làm cho mình bị ung thư thay vì đi test máu. Tại test máu cũng sẽ không thấy được cái gì. Test nó có cái giới hạn và chúng ta không thấy được cái đó. Như người Việt Nam mình ở đây, bệnh nhân của tôi, khu vực của chúng ta là thường hút thuốc tại vì cái nghề hoặc là stress và nhiều thứ khác. Chúng ta ngày hôm nay có thuốc để khiến họ bỏ thuốc lá được, chứ không phải là không có thuốc. Quý vị nào này nhớ cái đó nha, ngăn ngừa tốt nhất là bỏ những cái đó. Và thứ hai nữa là bỏ những thói quen ngoài cái hút thuốc ra, thì bỏ ở những cái thói quen khác. Tôi nói ví dụ như là ở đây người Việt này mình hay làm vườn á, ra ngoài dùng kem chống nắng nha. Cái này nói tí xíu về chuyên khoa tôi là về kem chống nắng á, ngăn ngừa ung thư da cho quý vị. Nếu mà có hai cái loại kem mà tôi bảo đảm quý vị cần ra ngoài đường dùng á, tôi không có cần quý vị mua cái gì mắc hết trơn. Cái này nó bán ở chợ 1 đồng 99 cent đều có. Quý vị biết cái nào không? Là một là lotion, là moisturizer, là kem giữ ẩm. Và cái thứ hai là kem chống nắng, vậy thôi. Hai cái rất là rẻ tiền, quý vị có thể dùng mỗi ngày. Đây là hai cái loại kem cần thiết nhất cho da để ngăn ngừa ung thư da. Không có cần phải dùng thứ olive hay là những cái nào mà 40-50 đồng, thậm chí 100 đồng. Thì đây là những cái. Thì trở lại câu hỏi của chị cũng vậy, để chúng ta ngăn ngừa những cái mà có thể dẫn tới ung thư. Để nội soi ruột tới khi năm chúng ta 50 tuổi và khi mà chúng ta biết có một chút xíu khối u thôi, chúng ta cắt bỏ một cái là xong. Đợi đến 2-3 năm sau nó phát triển, nó di căn và nó lớn vô hạch rồi nó làm tùm lum hết trơn. Lúc đó rất là khó chữa. Một vài bệnh nhân, thật sự tin mừng là năm nay là một trong những năm đầu tiên mà chúng ta thấy có sự giảm tỷ lệ tử vong trong ung thư vú và ung thư ruột. Tại vì trong mấy chục năm qua, bác sĩ bên này push rất là mạnh cái việc mà đi chụp nhu ảnh hàng năm và nội soi ruột. Giống như quý vị trong nhà với mình, cái ống nước mà chuẩn bị hư, mình đi dò, mình coi chỗ nào mình bị xì, mình vá nó liền, cái nó hết. Còn mình đợi tới khi mà nó cũ, nó vỡ tùm lum hết chân, quý vị không biết đường là quý vị vá. Vâng, câu hỏi kế tiếp ạ. Trong khi quý vị hỏi, đây có một câu hỏi trên mạng mà tôi nghĩ nó hay là bác sĩ cho hỏi bệnh nhân ung thư ăn chay thường thiếu đạm nên ăn gì để bù chất đạm. Câu hỏi này tôi nghĩ rất là hay, tại vì rất nhiều quý vị ở đây ăn chay, câu hỏi là ăn gì để bù đạm. Đạm là protein quý vị, có đủ hay không? Câu trả lời là đi ăn giống như là tỉnh thất hiện như là đủ. Quý vị nào muốn biết thì tới đây, tôi nói đùa thôi, để tôi nói chi tiết hơn là tại vì cái đạm nó có ở trong nhiều thứ lắm, nó không nhất thiết phải có trong thịt gà, thịt bò. Hai cái món mà nãy tôi thấy là tàu hũ, đậu hũ và những cái món chay chúng ta làm có nhiều đạm lắm. Thành ra cái đó là cái mà chúng ta có thể ăn uống. Hôm nào có dịp tôi sẽ nói kỹ hơn về ăn chay, thì thật sự ăn chay nó thiếu một số vitamin, ví dụ vitamin B12 hoặc vitamin B1. Nhưng thật sự nếu mà chúng ta ăn đầy đủ rau quả thì vẫn có thể cân bằng lại được. Nhưng mà trở lại câu hỏi của quý vị này đặt trên mạng, thì bệnh nhân ăn chay thường thiếu đạm thì nên ăn gì để bù đạm? Thì tôi nghĩ là ăn cân bằng và có đậu hũ, có những cái chất khác, thì nhất là đậu phộng, chúng ta có thể có đầy đủ là đạm, protein. Vâng, mời cô ạ.
Dạ thưa bác sĩ, em nghe nói bị bệnh ung thư mà nếu mà có khối u mà uống sữa đậu nành hoặc là ăn đậu hũ nhiều quá, nó sẽ làm cái khối u phát triển lớn hơn, có đúng không thưa bác sĩ?
Câu trả lời ngắn gọn là không chị. Dạ. Thật sự là tại vì sữa đậu nành á, có rất nhiều, hồi xưa cách đây, cái này là một cái truyền thuyết cũng phải 10 năm rồi. Tôi ngạc nhiên là lâu lâu có những cái truyền thuyết, ví dụ như là khi mà người bị đột quỵ lại kim chích đồng 10 đầu ngón tay đó thì chữa được đột quỵ, đúng không? Không biết vì nào để biết cái truyền thuyết đó không, nhưng mà cách đây khoảng mười mấy năm nó có một lần, và cách đây 5 năm nó về Việt Nam và bây giờ nó biết mất rồi. Nhưng mà cái đậu nành này là cũng khá lâu, tôi nhớ là như vậy. Tại vì không có bằng chứng nào, và nhất là trở lại câu hỏi là ung thư loại gì?
Ba em bị ung thư phổi với con nhỏ cháu nó mới có 17 tuổi mà nó bị khối u ở ngực á. Nó mổ rồi nhưng mà bây giờ nó còn hai khối u nhỏ đó. Rồi xong á, có người thì nói là nếu mà uống sữa đậu nành hoặc là ăn đậu hũ nhiều quá nó sẽ bị phát triển lớn hơn. Thưa bác sĩ giải thích giùm em.
Vâng. Cái trường hợp 17 tuổi nó có thể có lý do như thế này, tại vì trong đậu nành nó có estrogen, nó có một cái hormone nữ trong đó. Quý vị nào ở đây có biết là thường thường nó có một cái số đồ ăn á, nó có cái hormone nó nhiều hơn bình thường. Thì trong một số trường hợp á, là nó có thể kích thích và nó làm ảnh hưởng cái khối u nó. Nhưng mà nếu trong trường hợp đó, cái đó không phải là ung thư, tại vì nó có một số khối u lành tính mà nó phản ứng, nó thay đổi theo hormone. Thì trong trường hợp của đó là tôi nghĩ là tôi muốn coi chi tiết hơn để mà tôi có thể giải thích được. Nhiều khi những cái buổi nói chuyện như vậy rất là khó giải thích ở một cái mức độ, là tại vì cơ địa của mỗi người, cái loại, và chúng ta nghĩ là ung thư mà chưa chắc, tại vì cái đó là khối u lành tính chẳng hạn, cũng có thể là một lý do. Nhưng mà nhìn chung á, câu trả lời chung là no. Có thể trong một số trường hợp thì estrogen nó có thể ảnh hưởng, và từ chất đồ ăn chúng ta có thể ảnh hưởng.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Mà em hỏi là ví dụ như mình có cái khối u mà mình mổ xong rồi sau một thời gian nó có bị, bây giờ nói là lành tính nhưng mà sau một thời gian nó có thể chuyển qua ác tính không thưa bác sĩ?
Một câu hỏi là khối u mổ được xác định là lành tính, có nghĩa là lấy sinh thiết ra và coi bây giờ cái nó có thể trở thành ác tính hay không. Cái câu trả lời là chúng ta không có biết được là nó, cái khối u sau này có phải là cái đó hay không, tại vì giữa lành tính với ác tính đó, nó khác nhau. Lành tính tôi nói ví dụ như là một cái bệnh rất là thông dụng của người phụ nữ Việt Nam mình đó, là xơ tử cung, u xơ tử cung là fibroid đó quý vị, là cái khối u đó nó làm tử cung của mình có những cục vậy. Quý vị nào tưởng tượng giống như thường tôi nói ví von là cái tử cung của người phụ nữ giống như là cái trái đu đủ vậy, không biết là tỉnh thức hình như có đu đủ hay không, nhưng mà tôi thường lấy cái trái đu đủ chỉ cho thấy, mà ngoài cái đó ra thì đôi khi nó mọc mấy cái hộp cục á, thì cái đó là cái fibroid. Khi quý vị nhìn quý vị mổ ra thì trong một số trường hợp đó, thì cái đó là được gọi là khối u lành tính, tại vì nó phát triển nhưng mà nó chỉ nằm như vậy thôi và nó không có di căn, nó không ảnh hưởng. Khối u ác tính là khối u nó phát triển nhưng mà nó có cái tính di căn và nó khiến những cái cơ quan khác sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy thì trở lại câu hỏi của chị là tùy vào cái cơ địa và tùy vào cái loại đó là gì. Tại vì nhiều khi á, một khối u khác nó phát triển lại nhưng mà nó có thể không liên quan gì tới cái khối u lành tính mà mình mới nói lúc trước.
Cho em hỏi một câu nữa.
Dạ vâng, không sao chị.
Ba em á, bị ung thư phổi nhưng mà có nhiều người nói là giống như không có được ăn yến á, nó có ảnh hưởng gì tới phát triển, nó bệnh nhiều hơn, hoặc là mình uống sâm nó có ảnh hưởng gì tới ung thư không? Và một cái nữa là mình ăn thịt bò nhiều á, có hại gì cho sức khỏe của người ung thư phổi không thưa bác sĩ?
Vâng, lúc nãy tôi mới nói là hạn chế ăn thịt đỏ đúng không ạ?
Vậy mà mỗi lần vô bệnh viện á, là sao thấy trong thực đơn trong bệnh viện cho ăn thịt bò mỗi ngày?
Vâng, tại vì cái đó là thực đơn nó đưa lên từ căng tin chứ không phải được từ bác sĩ.
Dạ em biết, nhưng mà đúng là câu hỏi này em hỏi là tại vì em nói ba em không có tin á. Giống như nói là tại sao vô bệnh viện á, là bác sĩ cứ cho ăn mà về nhà không cho ăn, giống như là ông không có nghe vậy đó.
Vâng, cái dinh dưỡng cho ung thư á, thật sự là tôi nói ngày hôm nay khá là ngắn gọn, tại chúng ta đang nói về ngăn ngừa. Ngăn ngừa là ở đây quý vị chưa bị ung thư mà chúng ta ăn như thế nào để chúng ta ngừa ung thư. Nhưng mà nếu mà chẳng may chúng ta mắc bệnh ung thư rồi thì cái dinh dưỡng á nó lại khác nữa, nó là quan trọng hơn. Tại vì như tôi có nói trong những cái slide khác á, khi mà chúng ta chẳng may mắc bệnh ung thư, cái việc ăn uống cân bằng rất là quan trọng, và cái quan trọng nhất là chúng ta có đủ năng lượng. Tại vì không có năng lượng là chúng ta không làm gì được hết. Thành ra chúng ta ăn nhiều bữa và ăn cân bằng, thay vì một ngày ăn 3 bữa phải không, thì sáng ăn, trưa, chiều, tối, và ăn nhiều, ăn lần chút như vậy, và dùng mỗi thứ chút như vậy để có năng lượng. Tại vì một phần lớn năng lượng của quý vị sẽ dùng trong cái việc cơ thể chiến đấu với ung thư. Thành ra quý vị còn lại một chút xíu năng lượng để sống thôi, quý vị phải ăn nhiều hơn, nhưng mà ăn cân bằng, nhớ ăn cân bằng, ăn có rau cải, ăn có những cái chất dinh, có xơ. Và có rất là nhiều cái nghiên cứu về dinh dưỡng cho ung thư, tại vì đây là một chủ đề rất là lớn và rất là hay. Nhưng mà cho tới bây giờ, cái đồng ý chung nhất là vẫn là ăn uống đầy đủ và cơ bản, chứ không có thiên về ăn một cái món nào nhiều hết. Tại vì có nhiều cái nghiên cứu cho thấy là ăn nhiều protein cũng không tốt, và có một nghiên cứu là ăn ít protein cuối cùng nó cũng không có gì hơn. Và cuối cùng họ rút ra kết luận là họ cân bằng được. Vâng, còn câu hỏi nào nữa không ạ? À? Chắc còn, vâng.
Kính thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ là ăn đồ đầu ăn giống như qua đêm á, ăn đồ ăn cũ á, là có ảnh hưởng gì tới như ung thư không hay là?
Vâng, cái câu hỏi của tôi là qua đêm bao nhiêu ngày rồi?
Khoảng 2 đêm.
2 đêm không?
Yeah.
2 đêm khác với 10 đêm. Tại vì á, cái quan niệm của về đồ ăn qua đêm, tại vì nó có liên quan tới việc lên men, là fermentation, mà nói tí xíu về sinh hóa ở đây. Thì như tôi nói rồi đó, nó gần giống với cái việc mà thức ăn đồ hộp hơn. Vì vì để đồ để yên như vậy thì nó có vi khuẩn trong đó, nó phát triển và nó lên men. Thành ra tôi nghĩ là càng nhiều đêm thì càng không nên. Một đêm thì ok. Không, một đêm thì được nha, mà nhiều đêm thì không nên.
Dạ.
Thì cái câu trả lời ngắn gọn là như vậy.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng ạ.
Cả tháng rồi mày đem về ăn có xong có thể.
Tôi nói, quý vị biết không, nói về ẩm thực á, là tôi là một trong những fan của ẩm thực. Giống như bác đây nói là ở miền Tây á, tôi là người miền Tây, có một cái món mà phải để đêm, chẳng để đêm mà để qua tháng mới ăn được, gọi là ba khía. Quý vị có biết ba khía không, con ba khía không? Ba khía là một con loại cua mà cua đồng mà ở biển mà bắt về phải đập nát nó rồi phải đứng, nói chung là tôi thấy cái cách chế biến là tôi thiệt tôi không muốn ăn nữa, nhưng mà nó ngon lắm. Nhất là ba khía mà làm với gỏi đu đủ á, hết sảy luôn, không thì trở lại câu hỏi của bác, là thật sự là đồ ăn mà ngon á thường nó có tác dụng phụ, nhớ câu đó nha, thì mai mốt mình cân bằng lại thì da bác nói đúng á, nó ngon lắm bác ơi, khó mà cưỡng lại. Có nhiều thứ á, những chơi trong bên nhiều khi mình nói là nó hấp dẫn lắm, nhưng mà ok ráng, hoặc là ăn chút xíu thôi, ăn ngon ha, nhớ không, ăn ba khía ăn cho ngon thôi chứ không phải ăn cho no. Mà tôi thấy cái này thú vị nữa nè, cái con ba khía đó nha, họ đóng gói, họ ép lại, họ đông lạnh đem qua đây bán, có nghĩa là nó mấy tháng bên Việt Nam rồi, qua đây thêm mấy tháng nữa.
Dạ, thưa bác sĩ, cho có câu hỏi, vâng. Mình uống thuốc á, mà mới uống thuốc mà chóng mặt thì mình có nên ngừng uống không, là thuốc mà mình trong thời gian mình theo dõi đó, bác sĩ là coi cái bệnh tình của mình đó rồi cho mình uống, mà mình uống chịu không nổi mình có ngừng uống hay là mình bớt phân nửa lượng?
Vâng, cái câu hỏi là tác dụng phụ của thuốc á, dạ, xảy ra một trong những tác dụng thông dụng nhất của thuốc hiện nay là chóng mặt. Thành ra câu trả lời của tôi là thường thường nếu mà chóng mặt, quý vị nên gọi lại cho văn phòng bác sĩ liền và nói là mình bị chóng mặt. Có nhiều lý do, nhất là người lớn tuổi á, tôi không bao giờ muốn họ chóng mặt, tại vì người lớn tuổi á, họ chóng mặt họ dễ bị té. Người lớn tuổi té rồi á, gãy xương phải nhập viện mổ xương xong á, thì bị viêm phổi xong chữa cái khác, cuối cùng đi đâu đâu mà không có về nhà.
Mà thưa bác sĩ, mà cứ nói với bác sĩ thì bác sĩ nói thuốc chỉ cho nhẹ quá rồi, mình có thể mình cắt bớt nữa không?
Vâng, mình có thể cắt bớt là tí xíu cũng được. Nhưng mà cái phòng khám tôi là nhất là những tác dụng phụ, tôi thường nói bệnh nhân là họ nên gọi. Tại vì tôi nói ví dụ đây, thuốc cao huyết áp là một trong những thuốc mà dễ bị chóng mặt nhất. Mà nếu mà chẳng may á, chúng ta bị chóng mặt tại vì stroke á, tại vì cái bệnh mà đột quỵ á, nhiều khi cái triệu chứng chỉ là chóng mặt thôi. Thành ra tôi muốn là không có hai cái đó lầm lẫn với nhau, tại nhiều khi mình bị đột quỵ, mình tưởng là mình bị tác dụng phụ của thuốc. Cái mình cứ tiếp tục mình đi hoài, nó sẽ bị nặng hơn.
Dạ thưa bác sĩ, cái đó không phải là chóng mặt mà nó hơi trắng nhán chút xíu vậy.
Dạ, vâng, tôi cũng sẽ cẩn thận và tôi nói với bác sĩ của tôi là coi lại cái đó nha. Tại vì cô cứ gọi cho bác sĩ của cô và coi lại.
Mình cứ gọi bác sĩ nói vậy là nhẹ quá rồi.
Dạ vâng, cái đó thì tôi cũng bó tay.
Vậy là mình có ngừng thuốc bác sĩ, mà uống cho thuốc cũ thì không sao.
Dạ.
Dạ.
Thường thường á, đối với người bệnh nhân, tại vì phòng khám tôi có điểm đặc thù là rất là nhiều bác lớn tuổi, thành ra cái ý của tôi về những bác lớn tuổi lúc nào cũng là những cái tác dụng phụ của thuốc là không có được coi thường. Khi chúng ta lớn tuổi á, thận chúng ta yếu hơn, mà chúng ta uống nhiều thuốc quá, mà thêm một thuốc nó tương tác nó đá tùm lum hết trơn. Có một bác kia tới văn phòng của tôi, nó bệnh tùm lum hết trơn, bác đưa cho một thuốc, tôi thiệt đưa tôi cũng uống không được nữa. Tại vì tới mười mấy loại, đưa tôi một bụng, nhìn hỏi bác sĩ, kêu bác sĩ uống đi. Nói, bác là con uống không được, mà con trẻ hơn bác, con uống không được, làm sao bác uống, mà thiệt. Tôi bỏ hết phần nửa luôn, tại bác nói bác bị tùm lum, tôi nói là không có cần quá nhiều bây giờ. Cái bỏ phần nửa bác thấy đỡ hơn, tại thật sự á, cái nhiều khi á, đối với người lớn tuổi mình phải chú ý tới xíu là mình phải nhìn cái tổng thể cơ thể của họ, mình đừng có nhìn bệnh, mình không thể mình chữa một cái bệnh được. Vâng, mình có thể bị nhiều bệnh, nhưng mà mình lựa cái nào mà nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của họ thì mình chữa. Chứ cái gì mình cũng dứt vô, mình bắt người ta uống gì một bát 70 mấy, tôi uống mười mấy loại thuốc làm sao mà uống nổi. Tôi bỏ hết phần nửa, bác mừng quá, bác nói thôi. Bác mừng quá, thật sự là quý vị nào tưởng tượng đi, uống thuốc rồi mới thấy cái nỗi khổ của uống thuốc. Thành ra chưa kể nỗi khổ của thằng con đi mua thuốc nữa. Thành ra có những cái nỗi khổ nhỏ nhỏ như vậy, mình nghĩ xa hơn. Vâng ạ, xin mời anh.
Xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân nào cho nó bị chuột rút á?
Câu hỏi là nguyên nhân nào bị chuột rút, và tôi nghĩ câu hỏi bây giờ mình đang di dời từ ung thư qua bệnh cơ bắp phải không? Không sao, không sao. Như tôi nói là một trong những cái niềm vui của tôi thật sự là khi mình làm nghề y là những cái buổi nói chuyện nhiều. Tại vì sao? Nó có hai cái. Thứ nhất là mình học được rất nhiều từ những người bạn mới của mình. Thứ hai nữa, mình cho mình thấy là cái nghề mình cũng có chút ít nó thật. Tại vì nhiều khi mình đi như vậy mình mới hiểu là có những vấn đề, có những câu hỏi người ta không có thời gian hỏi trong phòng khám. Như cái câu hỏi này là hay á, tại sao bị chuột rút? Đó. Nó có nguyên nhân chứ. Thì nói mà một cách gọi là sinh học, sinh lý học hơn là tại vì cơ bắp của chúng ta được điều khiển bởi những cái dây thần kinh và điều khiển bởi những mạch máu. Thành đó khi những dây thần kinh chúng ta có vấn đề hoặc những mạch máu chúng ta hơi mỏi mệt tí xíu, nó khiến cho cái cơ của chúng ta, tế bào cơ hoạt động nhiều hơn. Thành ra nó bị, trong trường hợp cơ bản nhất thôi là đá banh. Đá banh quý vị nào mà đá nhiều quá một lát cái cơ nó cứng hết trơn. Nó chỉ đơn giản là lúc đó cái cơ chúng ta bài tiết ra những chất thải mà máu nó không kịp đi lấy đi. Thành ra cái chất thải trong cơ nó nhiều hơn, khiến chúng ta bị chuột rút. Thì trở lại cái câu chuyện của anh, nếu mà bị chuột rút mà không phải đi chạy vận động, thật sự là theo tôi là mình phải đi coi lại bác sĩ, check lại. Tại vì một trong những dấu hiệu thường xuyên và nguy hiểm của chuột rút là những bệnh liên quan tới tiểu đường và cao huyết áp. Đó, thì đó, thì đây là một trong cái đơn giản nhất. Tại vì chữa tiểu đường kỹ hơn thì cái bệnh chuột rút từ từ nó cũng giảm đi. Tại vì bệnh tiểu đường là cái bệnh phá dây thần kinh, khiến cho những dây thần kinh nhỏ chúng ta, những dây thần kinh ngoại biên, dây thần kinh ở tai, ở chân chúng ta bị hư đi. Thành ra đôi khi chúng ta thấy tê tê, không thấy phê, chỉ thấy tê thôi. Yeah. Ok, dạ, cảm ơn.
Tôi xin đăng ký làm bệnh nhân của bác sĩ.
Vâng.
Tôi là bị đái đường.
Vâng, rồi. Bên. Như vậy bữa nay là tôi thấy là có thêm khách hàng rất là welcome chú tới văn phòng của tôi. Tôi có hình như tôi có business card ở đây nè. Tôi có business card đây sẵn. Yeah. Thank you and welcome. Vâng, còn có câu hỏi nào không ạ?
Em có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là giống như những bệnh nhân mà ung thư đó, thường thì vô bác sĩ nói thứ nhất là mổ để lấy cái khối u ra, thứ hai là mình đi xạ trị với chemo. Thì bây giờ em có nghe nói là có gọi là medical oncology, là cái bác sĩ đó là giúp cho cái bệnh nhân ung thư cho cái gì? Cái đó là gặp bác sĩ đó là
vâng, để tôi giải thích tí xíu hơn về những cái tên trong ung thư cho quý vị nào bên Mỹ này nghe. Thì chữa trị ung thư hiện nay thì có 3 loại chính là mổ, là đơn giản phải không, cắt bỏ khối u đó. Cái thứ hai là hóa trị là dùng những cái loại thuốc rất là mạnh mà nó diệt hết những tế bào, mà nhất là tế bào nào đang phát triển nhanh. Như tôi nói rồi, ung thư phát triển chậm theo thời gian, nhưng mà khi nó phát triển tới một cái khối u rồi đó thì cái tế bào của nó là một cái cục, thành ra mình dùng hóa trị để diệt hết. Giống như là cỏ trong vườn của quý vị vậy đó. Quý vị nào đây mà rảnh mà nhổ cỏ dại, nhổ quá mệt quá một ngày không muốn nhổ nữa, xịt thuốc cỏ cho nó chết hết. Thì hóa trị giống hệt như vậy đó, là xịt thuốc một lần là chết hết những tế bào mà nó đang phát triển. Thì những tế bào mà phát triển nhanh gồm có tóc chúng ta, thường xuyên phát triển là tóc và ruột. Thành ra tác dụng phụ của hóa trị là gì? Là rụng tóc. Đó, đây lý do tại sao mà khi chúng ta dùng hóa trị là bệnh nhân sẽ bị rụng tóc. Tại vì tóc chúng ta thay đổi, nó thay đổi như vậy. Và cái điểm, cái thức cuối cùng là dùng xạ trị. Xạ trị là quý vị biết không, là dùng nhiệt á, giống như microwave vậy, quý vị biết không? Bỏ cái cục ung thư nó vô microwave, mình hâm nóng nó lên, cái nó chín, cái thịt chín, cái nó hết máu, cái nó chết. Đó, xạ trị đơn giản như thôi. Nói thì đơn giản vậy nhưng mà thật sự là nó phức tạp. Tại vì sao? Mình phải nhắm cái vị trí của nó, tại vì mình bắn lộn á, thay vì mình nướng cái cục đó, cục ung thư mình không nướng, mình nướng cái phổi kế bên thì chết rồi. Đúng không? Thế mình phải nhớ là thành ra xạ trị là như vậy, có nghĩa là phẫu thuật là cắt bỏ, hóa trị là dùng thuốc diệt hết, giống như thuốc diệt rầy vậy đó. Và cái cuối cùng là xạ trị là dùng cái nhiệt. Mà mới đây nhất á, thì nó có một cái phương pháp mới là trị liệu miễn dịch. Quý vị có nghe nói chưa, hoặc là quý vị có thể là nghe nói rồi, là dùng cái hệ miễn dịch của mình để mà dùng để chiến đấu ung thư. Vâng, cái medical oncologist là tên của bác sĩ nội khoa chữa ung thư thôi. Và bác sĩ nội khoa chữa ung thư là chữa hết, dùng những cái cách thường là dùng thuốc chứ không dùng cái xạ trị, cũng không có dùng mổ. Thì đây là những cái để tôi nói xíu luôn nha. Bác sĩ ung thư á, là có nhiều loại lắm. Bác sĩ đầu tiên là bác sĩ nội ung thư là dùng thuốc để chữa. Bác sĩ thứ hai là bác sĩ ngoại là phẫu thuật là cắt bỏ ung thư. Bác sĩ thứ ba là bác sĩ dùng xạ trị để chữa ung thư. Và bác sĩ sau này là bác sĩ dùng cái hệ miễn dịch để mà chữa ung thư. Thì bốn người bác sĩ này làm việc chung với nhau, ít khi nào có một ông đứng ngoài cái đó, ông ra còn thêm mấy ông khác nữa. Tại ung thư là một cái bệnh mà như tôi nói là đa bệnh mà. Ung thư nếu mà nói trong y văn là bá bệnh của bá bệnh, là ông nội của bệnh luôn. Tại vì không có, tại vì chính ung thư nó lây tùm lum, nó khiến người ta bị nhiễm trùng. Tại sao? Khi chúng ta dùng hóa trị thì cái hệ miễn nhiễm của ta chúng ta yếu quá, tại chúng ta giết hết tế bào máu bị giết hết luôn rồi. Chúng ta không còn cái hệ miễn nhiễm để mà chiến đấu với vi trùng nữa. Thành ra bệnh nhân bị nhiễm trùng thì phải có một ông bác sĩ chuyên khoa về pha nhiễm vô chữa. Khi mà ung thư ghi chăng tới xương thì bị đau, thì họ kêu tôi cũng chữa về xương và chữa về đau. Thành ra nó vô tình cái nào cũng vậy, nó dẫn tới tùm lum cái khác. Nói chung là một ông á, một bệnh mà kéo rất là nhiều bệnh chung. Và chữa ung thư là phải có bác sĩ tâm lý, phải có những bác sĩ khác nữa. Thành ra về cái chuyên khoa ung thư ngày hôm nay là được xem như là một cái đa khoa, chứ không còn một chuyên khoa nữa. Và tất cả những bác sĩ ngày hôm nay đều được học về ung thư và được hiểu những cái cơ bản về ung thư, nhất là bác sĩ nội khoa bên này.
Tại vì lúc ba em là phát hiện ung thư thì em có tới cái City of Hope, thì có bác sĩ nói là hiện tại cũng giải thích ba em biết là hiện tại là nước Mỹ chưa có thuốc để trị bệnh ung thư. Là bác sĩ có đưa ra là biện pháp là một là ông giải phẫu, hoặc là ông đi xạ trị, hoặc là ông làm chemo. Thì lúc đó là không có, bác sĩ không có đề cập tới là bác sĩ về medical oncology. Thì khi mà điều trị, khi mà làm xạ trị thì ba em cái khối u đó nó nhỏ lại. Và khi mà chụp hình phổi lại thì nó không có, nó không có nhảy ra những cái tế bào trong phổi nữa. Nhưng mà sau đó thì nó di căn lên não. Thì ông đã bị hai cái khối u lớn ở trên não. Thì vì khối u lớn nên là bác sĩ muốn mổ để mà lấy khối u ra, thì ba em lại không có thích mổ. Thì chính vì vậy mà ông mất đi là do là khối u quá lớn, thì nó làm cho dở mạch máu não và ba em mất. Thì cô em gái nó mới đi hỏi một cái bác sĩ, tại vì nó là y tá nên là nó có gặp một bác sĩ. Thì bác sĩ đó nói là tại sao lúc đó cái bác sĩ ở trong City of Hope á, không có nói là cho ông cụ đi gặp cái ông bác sĩ gọi là medical oncology. Thì lúc đó tại vì em là cái người em không có kinh nghiệm nên là em không thể nào biết là những cái ông bác sĩ liên quan để điều trị cái bệnh ung thư này là có bao nhiêu người bác sĩ là phối hợp với nhau. Đó thì em vẫn còn thắc mắc là vấn đề đó.
Tôi có cái mối quan hệ làm việc với bệnh viện City of Hope khá là thân thiết. Tôi có một vài người bạn cũng đang bác sĩ đó, và thỉnh thoảng tôi cũng nhận bệnh nhân và chuyển qua lại. Tôi nghĩ ở đây là có lẽ là cái sự hiểu lầm, tại bất kỳ bệnh nhân ung thư nào được nhận vào bệnh viện City of Hope là đều có một medical oncologist, là bác sĩ chuyên khoa ung thư chữa. Tại vì ở City of Hope là khi mà họ làm việc, và tôi biết là ở đâu cũng vậy, là một cái team hết. Và cái quyết định cuối cùng á, và tôi nghĩ ở đây là cái nhiệm vụ của bác sĩ là chúng tôi không có giải thích rõ ràng và không có nói rõ cho bệnh nhân. Tôi nghĩ một trong những cái điểm căn bản nhất mà có cái buổi ngồi nói chuyện ngày hôm nay là bác sĩ không đủ thời gian để giải thích bệnh. Vì nhớ không? Mình nhớ cái đó thôi, là thật sự ở đâu cũng vậy. Và cái chính bản thân cá nhân tôi cũng vậy, là tôi thấy mỗi ngày là tôi còn không có thời gian để giải thích. Cái nguyên tắc phòng khám tôi là bất kỳ ai bước ra khỏi cửa là phải hiểu hết. Nhưng mà dẫn tới cái tình trạng là có những bác đợi tới 2-3 tiếng nữa, tại vì lo giải thích cho cái bác này xong là thấy mất gần nửa tiếng rồi. Cuối cùng cái thời gian nha, cuối cùng tôi không biết cách nào hơn, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ cái job của bác sĩ ngày hôm nay là phải giải thích và phải tư vấn, và cái quan trọng hơn là phải giải thích bằng cái từ mà bệnh nhân mình hiểu. Chứ tôi nói chuyện mà nói chuyện trên trời và nói chuyện những từ chuyên môn á, tôi bảo đảm quý vị này chắc buồn ngủ. Tại vì một là họ chúng ta không có nói chung một ngôn ngữ, thậm chí tôi nói với đơn giản thôi là thậm chí là giữa những người thân với nhau thì nhiều khi chúng ta nói còn không hiểu nữa, đúng không? Nhiều khi vợ chồng nói chuyện nhau còn chưa hiểu hết nữa. Thành ra khi mà mình nói những cái từ ở đây á, tôi hy vọng là những cái cách dùng từ của tôi đây quý vị hiểu, quý vị có thể biết chút chút về cái đó. Chứ tôi thấy là cái tình trạng chung của bác sĩ của tại Mỹ cũng như Việt Nam hay là ở đâu là chúng ta chưa có giải thích kỹ với bệnh nhân, không có thời gian. Và tôi nghĩ là cái đó là cái khó khăn của bây giờ mà chúng ta cố gắng cải thiện. Dạ, xin cảm ơn chị.
Thank you, bác sĩ.
Dạ.
Bác sĩ.
Vâng.
Tôi muốn hỏi, vừa rồi tôi mới đi xét nghiệm về MRI á, thì nó có nói là cái đốt sóng như là cái T một của cái cần cổ á, nó có một cái mục nhỏ, mình không biết cái mục nhỏ đó là cái gì, nó ghi ở trên đây mà không biết nó nó phải là ung thư. Cái người kia kêu nói gì, hỏi đi xét nghiệm là gì, có phải là ung thư
không? Không, ở đây là có một ca tư vấn trực tiếp luôn, là có sẵn hồ sơ bệnh án đây để mà tôi đọc tôi coi luôn. Như vậy câu hỏi của chú là gì à?
Nó có một cái mục gì ở ngay cái tê ngọt á.
Dạ. Dạ. Cái đó thì nó gọi là bone cyst, là giống như một cái hạt nước trong xương thôi, không có gì hết chú. Dạ.
Bạn không phải không có sợ là bú hay gì hả bác sĩ?
Dạ không.
Còn cái là sao mỗi khi mà nằm xuống đó bác sĩ?
Dạ.
Sao tự nhiên cái nó mỗi khi nằm xuống thì nó làm nó có một cái gì cục thịt hay gì nó cái ngang cái đúc xương á nó chạy ra. Cái mình đứng dậy cái nó tự tự cơm lại.
Dạ.
Đặt cái đó là cái gì mà nó đau không kia, nó nổi nguyên một ngày, nó đau nguyên một ngày, nó tối thì mắt nó mờ. Như là tới khoảng chết sáng vậy thì nó không mờ, nhưng mà tới 1 giờ mấy á.
Dạ.
1 giờ mấy cái tự nhiên cái nó từ từ cái mắt nó mờ, nó không thấy nữa, nó như thấy bác sĩ nó mờ lắm. Nó mờ tới chiều luôn.
Bây giờ chú có thấy tôi không?
Mờ, nó cũng mờ vậy á.
Nó cũng mờ nữa phải không? Rồi. Rồi, vậy thì chú tới phòng khám tôi ha. Dạ. Không, cái là tôi thật, tại vì tôi nghĩ là trường hợp của chú nó sẽ mất thời gian hơn để mà khám là coi lại cái triệu chứng. À, tôi nói gì chứ là không phải là tôi hy vọng là nếu mà chú có, và tôi nói luôn ở đây chứ quý vị nào muốn tới phòng khám tôi thì cũng đừng có ngại về vấn đề bảo hiểm. À, một số trường hợp chúng tôi tặng voucher, chúng tôi không có khám miễn phí, luật Cali là không được khám miễn phí tại vì chúng tôi là doanh nghiệp. Nhưng mà tôi lúc nào cũng có tặng mấy cái voucher cho quý vị nào ở đây nếu mà có vấn đề bảo hiểm hay là có vấn đề về tài chính, cái đó không phải là vấn đề chính. Thành nên hy vọng là chú có thể tới phòng khám, tại vì tôi nghĩ cái trường hợp này nó sẽ phức tạp hơn để giải thích, và biết là có một số thông tin cá nhân ở đây.
Ngày mai có thể tới được không bác sĩ?
Vâng, ngày mai tới được, ngày mai văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Vâng.
Nhưng mà muốn hỏi bác sĩ á, tại vì ngày mai á là tới ngày là có hẹn bác sĩ chích cái cần cổ á.
Dạ. Yeah.
Mà chích rồi một lần như là chích 2 mũi, mỗi bên 1 mũi. Rồi tự nhiên nó dài vẫn đau, rồi bác sĩ chích. Rồi thao hẹn 2 tuần nữa tới chích 4 mũi như một bên thêm 2 mũi. Mà nó về nó vẫn đau. Rồi 2 tuần là bữa nay, là ngày mai thứ hai là 2 tuần nữa. Rồi bác sĩ kêu tới mà mình nên chích nữa hay không bác sĩ? Theo đó mình nên chích nữa hay không?
Tôi thì tôi nghĩ là tôi đang xem cái kết quả chụp MRI của chú ở đây, và tôi thật sự là tôi muốn gặp chú ở phòng nó nhiều hơn, tại vì tôi nghĩ là ở cái mức độ nó phức tạp của cái này. Với lại cái nguyên tắc của tôi là tôi ít khi nào mà thảo luận về thông tin cá nhân của một bệnh nhân trước mặt nhiều người á. Người Việt Nam mình hay có cái thói quen là thích chia sẻ, nhưng mà có một số thông tin thì tôi thường là tôi nói bệnh nhân là để tôi nói chuyện riêng nó hay hơn. Thành ra tôi mời chú ngày mai tới văn phòng nha.
Dạ cảm ơn bác sĩ.
Vâng không có gì ạ. Dạ. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện vui như thế này, là tôi có một câu chuyện vui là tôi hay mắc cười nhất, là có một cái cô bé kia mà đi chung với cha mẹ, mà cô này là 21 tuổi rồi, nhưng mà đi khám bác sĩ mà cả gia đình đi chung luôn, đợi cô kia tới khi những cái chuyện câu hỏi cứ nhìn hai bác hay cô chú, nhờ cô chú ra mà cô chú không có chịu ra. Cô chú có nói là bác sĩ cứ nói thì tôi má nó tôi biết hết, tôi muốn nghe hết. Cuối cùng cái bé nói, cái em đã nói tôi là em không có bệnh gì hết trơn các bác sĩ. Và tôi nhìn là tôi biết là chắc là có vấn đề rồi. Nhưng mà cái câu chuyện đã nói là một điều là cái văn hóa Việt Nam mình á, mình lo cho con cái thiệt, nhưng mà tôi nghĩ cái một số thông tin á, mình nên bảo mật nó hay hơn. Tôi nghĩ là như vậy, tại vì cái nghề y chúng ta là có những thông tin á, nó không nên, tôi nghĩ là có một số cái chúng ta nên nói công cộng, nhưng mà có một số cái tôi rất là muốn bảo mật thông tin bệnh nhân của mình. Ngoại trừ bệnh nhân của tôi đi nói cho mọi người biết là tôi là bác sĩ, thật sự tôi ít khi nào tôi nói là tôi là bác sĩ của cái người này, tại vì tôi nghĩ là những thông tin mình cần phải được bảo mật tí xíu. Dạ. Yeah. Vâng, câu hỏi kế tiếp ạ.
Câu chuyện mà về tôi thôi, là cách đây cũng là 1 năm thì tôi ra bác sĩ khám á, thì thử máu thì cái đường ruột của tôi á, thì nó có là bác sĩ nói tôi có một con vi khuẩn ở trong đường ruột á.
À.
Nhưng mà khi bác sĩ cho thuốc á, thì tôi uống vô không có thể nào được, vì uống là tôi nằm không ngồi dậy được. Thì từ đó là đổi lại là 3 lần thuốc, nhưng cũng không được. Thì tôi nói thôi, bác sĩ nói cái con vi khuẩn đó á, là sau khi mình yếu là nó sẽ phát ra.
Ừ.
Nhưng cái thời gian từ năm ngoái tới năm nay, thì cái đường ruột của tôi á, tự nhiên là ăn cái gì vô hắn cũng thỉnh thoảng là đau bụng đi cầu cái hầu cả tuần vậy. Nhưng mà tôi uống nghệ thì hàng tháng tới sẽ đi sau được. Thì không hiểu sao bác sĩ giải thích.
Tôi đồng ý với uống nghệ và sau rượu. Tại vì á, cái câu hỏi này có thể tóm gọn là như hay là cô này bị đau bụng và nói chung là được báo là có con gì trong đó và uống thuốc nhiều lần không hết, nhưng mà dùng tới thuốc nghệ, mà bây giờ thuốc nghệ có thể đỡ không cô?
Cũng giống như là 2-3 ngày thích là nó đau.
À, nó thích thì nó đau. Nó làm mạnh lắm. Vậy thì cái con đó, nó, cái con vi khuẩn đó nó cũng biết tính phải ha. Nó thích thì nó đau, thích thì nó không đau. Dạ vâng. Thế cái câu chuyện cô thật sự là nó có một cái con virus bao tử của mình, nó gọi là con H. pylori, quý vị nào đọc sách thì biết. À, nhưng mà cái con này thì nó dẫn tới cái giải Nobel của một bác sĩ người Úc. À, tại vì ông này hồi xưa ổng nghiên cứu, mà chính vì cái này mới phát minh ra là bây giờ chữa lép bao tử là dùng trụ sinh, như cái câu chuyện mà tôi kể, cái cô bệnh nhân người Mexico là như vậy. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện của cô là tôi nghĩ là nội soi trong trường hợp là đúng rồi, tại vì chúng ta thử dùng thuốc và triệu chứng vẫn không có thuyên giảm. Và cái quan trọng hơn là củ nghệ, thật sự quý vị biết không, củ nghệ là một trong những cái loại thuốc mà của người Việt Nam mà tôi rất là ủng hộ trong việc dùng. Tại vì chẳng những nó làm da đẹp mà nó còn giúp cho bao tử chúng ta, nhất là những người bị loét bao tử dùng củ nghệ. Nhưng mà quý vị nhớ nha, cũng đừng dùng nhiều quá, tại vì trong củ nghệ nó lại khiến chúng ta bị xuất huyết. Nói chung là nó có tác dụng phụ. Nhưng mà cái có những cái mà tôi nghĩ rằng củ nghệ là một trong những cái thuốc hoặc là một chất mà bên gọi là thuốc nam của chúng ta, nhất là người Việt chúng ta hay dùng và có tác dụng rất là tốt. Nhất là trong cái việc mà làm thẹo trên mặt á. Quý vị nào nhớ là cái thời xưa mà Việt Nam hay sức nghệ để mà làm bớt thẹo á, nó có tác dụng rất là tốt. Vâng, bây giờ chúng ta hình như là bắt đầu là ung thư, và bây giờ chúng ta dời qua bên bao tử rồi, chúng ta dời gần hết thì. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi rất là hân hạnh để nói chuyện với quý vị đây. Thành ra quý vị nào xin hỏi, xin mời cứ đặt câu hỏi, tôi không có ngại đâu. Và nói qua những bệnh khác cũng được.
Dạ thưa bác sĩ, em muốn hỏi câu hỏi là giống như là những cái xương khớp bị đau có phải là mắc chất nhờn không bác sĩ?
Vâng, cái câu hỏi là những xương khớp bị đau có phải là mất chất nhờn hay không? Dạ. Mất chất nhờn á, nó có thể bị đau, nhưng mà đau khớp nó có nhiều lý do hơn, không chỉ là chất nhờn. Tôi nói ví dụ như thế này, giữa hai cái xương chúng ta có cái sụn ở đầu xương để bảo vệ. Giống như cái bánh xe quý vị chạy trên đường, quý vị có cái bánh xe đúng không? Theo thời gian cái bánh xe chúng ta mòn đi, chúng ta phải thay bánh. Nhưng mà con người thật sự khó mà thay bánh được, tại vì cái sụn nó cũng mòn theo thời gian. Khi mà cái sụn nó mòn hết, giống như quý vị chạy chỉ còn cái niềng xe thôi, quý vị có bao giờ chạy thử bằng cái niềng xe trên đường không? Nó kêu cục đúng không? Là xương chúng ta lúc đó còn xương với xương thôi. Thật trong một số trường hợp đó chúng ta phải thay khớp. Nhưng mà ngày hôm nay y khoa phát triển hơn là chúng ta bắt được, biết được những cái triệu chứng nó viêm khớp trước khi mà dẫn tới đó, và chúng ta tìm lý do tại sao. Có một số lý do, ví dụ viêm khớp mà gọi là bệnh tự miễn, gọi là thấp khớp á, thì chúng ta có những thuốc rất là hữu hiệu để mà chữa. Còn viêm khớp mà là do thoái hóa, là do cái khớp chúng ta mòn theo thời gian, theo lớn tuổi, thì chúng ta cũng có một số cách để mà giảm lại, làm chậm đi cái quá trình cái khớp để nó bị lão hóa, thành ra nó bớt đau hơn. Như vậy trả lời con là ngắn gọn của cô đây là thiếu sụn dĩ nhiên là có thể dẫn đến đau, nhưng mà đau nó còn lý do khác đó. Nhiều khi chúng ta bị sưng, sụn vẫn đầy đủ nhưng mà bị tích nước trong khớp. Hoặc là một cái bệnh mà quý ông đây hay bị là bệnh gút, quý vị có nghe chưa? Cái bệnh gút là cái bệnh nhà giàu á. Bệnh đó là tại vì ăn hải sản, ăn đồ ngon mới bị thôi. Cái bệnh đó hồi xưa là bắt đầu từ chỉ có vua chúa bị thôi. Mà tôi thấy bây giờ ở đây Cali ai cũng bị, tại ở đây toàn là vua chúa không. Tại mỗi lần đi ngang Tràm Chim hay là mấy cái tiệm mà hải sản là tôi biết là tôi có job rồi.
Dạ cho xin hỏi bác sĩ, gì là mình phải đi chụp hình mới biết hay là sao bác sĩ?
Vâng, trong trường hợp đó mình đi khám bác sĩ thì chúng ta sẽ biết là cái sụn, hoặc là cái quan trọng nhất là chụp hình cũng đã thấy, và cuối cùng là có thể chụp MRI. Nói chung có nhiều cách để theo dõi cái sụn của mình theo thời gian, và có nhiều thuốc. Hiện tại thì ở tôi, cá nhân tôi cũng làm một cái loại thuốc gọi là compounding, là thuốc mà thoa luôn á. Vì vị não đang nghe nói là thuốc giảm đau thì uống đúng không? Nhưng mà ở tại phòng khám tôi là tôi đang bào chế một cái loại mà kem thoa lên bề mặt luôn. và có tác dụng, tại vì đó một số bệnh nhân thận họ yếu quá, họ không uống thuốc được, thì cái giải pháp là dùng thuốc to, là dùng thuốc thoa lên đó, nó lại hiệu quả hơn. Tại vì kem thoa nó không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ thấm qua da, nó trực tiếp vô cái khớp đó, làm khớp chúng ta hết đau.
Em muốn hỏi thêm câu hỏi nữa là giống như có người bạn nói là đi chăm cứu, nếu mà chăm cứu bác sĩ thấy nên đi chăm cứu không, hay là cái này là chăm cứu có bớt không?
Vâng, cái câu hỏi là chăm cứu là có tác dụng và nó tốt hay không? Câu trả lời là yes. Có một số trường hợp á, là, nhưng mà quý vị nhớ nha, chăm cứu phải lựa đúng người nữa nha. Tại tôi, cái bài học tôi học được khi tôi qua Cali là bên đây cái gì cũng có. Giống như Việt Nam vậy, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, thành ra cẩn thận cái đó. À, có một số bác sĩ chăm cứu thì tôi biết có tác dụng, tại vì cái nguyên tắc của chăm cứu là họ ảnh hưởng tới những dây thần kinh và nó làm cho một số trường hợp làm giảm đau. Thì tôi thấy có tác dụng đó. Nhưng mà vật lý trị liệu thì cũng có. Thành ra cái câu trả lời của tôi là nếu mà quý vị tìm thấy được chăm cứu mà có tác dụng thì tôi ok chuyện đó, tôi ủng hộ chuyện đó.
Cho tôi hỏi bác sĩ, có người bạn đó uống thuốc mà cao máu đó, rồi trong 3 tiếng đồng hồ rồi cái nhức đầu có thể uống Tylenol được không?
Uống cao thuốc cao máu mà trong 3 tiếng đồng hồ?
Tất nhiên là trong khoảng thời gian mà bây giờ đang nhức đầu vậy, mình có thể mình uống được thuốc thêm Tylenol không?
Vâng, tôi nghĩ là trong trường hợp đó, nhưng mà phải coi là cao bao nhiêu.
Dạ.
Vì phải nhớ nè, cao huyết áp á, là một cái bệnh mà rất là nguy hiểm, mà bệnh mà người Việt Nam mình ai cũng coi thường nó chứ, tại vì cao máu mà có gì đâu, đúng không? Nhưng mà quý vị biết không, cao máu mình không chữa đó, nó dẫn tới đột quỵ, nó dẫn tới bị lên cơn đau tim. Thành ra khi mà tôi thấy con số huyết áp mà cao là thường thường tôi nói là quý vị phải mua cái máy đo huyết áp ở nhà, bắt buộc phải có cái đó. Và thứ hai là cao bao nhiêu, tại vì chữa huyết áp cũng là một cái nghệ thuật, chứ không phải là mình đang huyết áp 180 mà kéo một cái xuống còn 120 là quý vị sẽ bị đột quỵ. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cơ thể của mình á, cao huyết áp bao nhiêu năm nay rồi, đùng một cái uống thuốc vô cái nó kéo xuống thấp quá, thành ra huyết áp không có đủ lên não, thành ra cái mạch máu mà nó bị vôi, nó bị hẹp, nó không đủ áp lực, nó bơm máu, thành ra chúng ta bị đột quỵ. Thành ra vô tình á, nếu mà chữa mạnh quá là cũng hay bị đột quỵ, mà nếu mà để huyết áp cao hoài tới 180 thì tới một ngày nào đó cái mạch máu cũng vỡ, tại nó chịu không nổi áp lực đó. Mạch máu trên đầu của chúng ta rất là nhỏ, rất là li ti và không chịu được áp lực đó. Thành ra trở lại câu hỏi của bác là phải biết là nó cao như thế nào. Tại vì nếu đang cao mà chúng ta phải, trong trường hợp nó phải hạ xuống từ từ. Thay vì chúng ta tại uống Tylenol vô sẽ làm mất đi cái triệu chứng đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta mất cái triệu chứng đó, nhưng mà cái bệnh nó vẫn còn, nó nguy hiểm lắm. Giống như là nhà chúng ta đang cháy và có một cái xe cứu thương đang chạy tới, thay vì mình chữa cháy phun, cái mình bắt cái xe cứu thương lại, mình bắt cái xe chữa lửa lại, thành ra nó hết tín hiệu, thành ra chúng ta tưởng là nhà không còn cháy nữa, nhưng mà thật sự cái nhà vẫn đang cháy. Mà có điều là cái mà quý vị làm đây là việc ngăn cái xe cứu, ngăn cái xe cứu hỏa là thôi. Quý vị hiểu không? Cái nó nguy hiểm lắm. Trong y khoa là chúng ta thường tìm cái lý do, tìm cái truy ra cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị như vậy. Chứ tôi ít khi nào mà chỉ trong một số trường hợp tôi chữa cái triệu chứng thôi. Chứ đa số là tôi cố gắng tìm cái lý do tại sao mà nó bị như vậy. Chúng ta... Dạ vâng ạ. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ xin hỏi bác sĩ thêm một câu nữa là có một bệnh nhân là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái cơ thể của người đó bị hồng huyết cầu và bạch huyết cầu rất là thấp mà người đó bị tiểu đường, là muốn hỏi bác sĩ là nguyên nhân tại sao nó đưa đến tình trạng như vậy.
Bao nhiêu tuổi vậy chị?
Khoảng 62 tuổi.
62. Như tôi nói ra đây có một số thông tin tôi không có muốn hỏi sâu hơn, nhưng mà để tôi nói tí xíu về thấp tiểu cầu và thấp hồng huyết cầu và thấp máu, nhìn nói chung á, thì cơ thể chúng ta sản xuất máu mỗi ngày và sản xuất máu từ tủy xương. Một trong những bệnh thông dụng của người lớn tuổi là nếu như họ bị yếu tủy xương, thành ra cái tủy xương này không đủ để mà sản sinh những cái loại tế bào máu, thành ra khi mà đó thì họ bị yếu đi. Và bệnh này với bệnh tiểu đường thì thường là không liên quan với nhau, nhưng mà nếu mà có hai cái nó kết hợp á thì hơi mệt, tại vì á tiểu đường là đã vất vả rồi, giống như quý vị tưởng tượng nên là đã một cái là chiến đấu vất vả, còn thêm hai cái nữa. À, trong trường hợp này có một số trường hợp mình phải lấy sinh thiết, lấy một cái mẫu xương tủy á, để coi là có thiếu máu không và có dạng nào. À, trong trường hợp đó phải coi lại. Dạ. Ok.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, vâng ạ. Ok, quý vị nào còn câu hỏi nữa hay là chúng ta đã mệt rồi, quý vị chắc là phải về ngủ để đi chuẩn bị cho một ngày mới đi cài không ạ? À? Dạ. Nhưng mà tôi thật sự là rất là cảm kích và hy vọng là sẽ có dịp tới đây nói chuyện thêm một lần nữa nếu quý vị muốn nghe. Ok, lần cuối cùng nha. Còn có ai có câu hỏi nữa hay là chúng ta sẽ kết thúc tại đây ạ? Ok, rồi như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay ở đây nha. Và tôi rất là cảm ơn quý vị đến ngày hôm nay và hy vọng sẽ có dịp nói chuyện. Và như tôi nói rồi, một cái buổi nói chuyện này là một phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà tôi rất là sẵn sàng để mà nói chuyện ở đây, hoặc là quý vị nào muốn tới, muốn biết chi tiết hơn thì có thể đến phòng khám của tôi, hoặc là theo dõi trang Facebook của Tỉnh Thất Hiện Như, hoặc là trang Facebook của tôi ha. Rất là hân hạnh quý vị ha. Nhưng mà cái văn phòng của tôi là ở đường Valley, số địa chỉ là 9126. Dạ, quý vị biết bác sĩ Quý phải không? Bác sĩ Nguyễn Nhân Quý. Thì tôi mua lại văn phòng đó và mở rộng ra thêm, nó thành nhiều chuyên khoa ra.
Nhật Hoa xin được phép thay đại diện cho Phật tử Hiền Như và được phép, được sự cho phép của hai vị sư cô. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để về đây chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích cho sức khỏe và đời sống của tất cả mọi người ở đây. Hy vọng là trong tương lai bác sĩ sẽ sắp xếp thời gian để trở về đây với những chủ đề khác nữa.
Vâng. Nhưng đây tôi hỏi kiến quý vị là mà hỏi kiến mọi người luôn, nếu mà tôi mời một số nhân viên của tôi và một số bạn tôi để làm một cái health fair cho bà con này, bà con thấy sao?
Yeah.
Nghĩa là tôi sẽ bàn với hai sư cô có cái ngày như là có làm trong một vài tháng nữa. Tại vì tôi có một tổ chức phi lợi nhuận và chúng tôi có những cái nhóm bác sĩ và dược sĩ, và tôi nghĩ là cái tỉnh thức của mình có thể có một chỗ để mọi người có thể đến ngồi nói chuyện, kiểm tra huyết áp và tư vấn từng người luôn. Thì tôi nghĩ là nó sẽ thú vị hơn và nó hay hơn. Nhất là ở cái khu vực này của mình đây. Nếu quý vị thích thì chúng ta sẽ làm cái đó.
Rất là hoan hỷ. Hoa xin được chúc bác sĩ, mình cũng phải chúc hơi khéo chút xíu, mình không nên chúc bác sĩ làm ăn phát tài. Rồi Diễm thì bây giờ Hoa kính chúc cho bác sĩ được nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Yeah. Yes. Cảm ơn.